Chương 22, ngươi đến cùng nói hay là không? Hôm sau trời vừa sáng, Cố Khởi cùng Tiêu Cục hai người, Tiết Đại Vũ, Lý Chính liền xuất phát đi tìm tổng tiêu đầu tư Không Tự. Còn có Quân Ngân, Khế Chấp mỗi ngày chỉ có thể đi một hồi, thời gian hơi lâu một chút chân liền sưng đau. A Giai vẫn là mỗi ngày cho hắn bó thuốc. Lại qua nửa tháng, Khế Chấp có thể bước đi thời gian đã tương đối dài, không cần luôn luôn nằm. Một buổi sáng sớm, A Giai chỉ nghe thấy Khế Chấp ở trong sân luyện kiếm thanh âm. Nàng cũng lên rửa mặt, nhìn trong chốc lát Khế Chấp luyện kiếm, nói: "Đừng mệt nhọc, luyện một hồi nghỉ ngơi một chút ta." Khế Chấp một bên vung kiếm một bên trả lời nói: "Đã biết." A Giai liền đi phòng bếp giúp Khế Ngô cùng một chỗ làm điểm tâm. Không sai biệt lắm làm xong, sáng nay là bánh nướng. A Giai phần đỉnh một bàn bánh đi ra ngoài, ở trên hành lang trông thấy Ôn Vô Hạ lại nhảy tường xuống. Khế Chấp trông thấy hắn, nghiêng hắn một chút, nói: "Nhà chúng ta là không có cửa sao? Nào có đi tường thuận tiện." Ôn Vô Hạ nói. Sau đó liền hướng A Giai chạy tới: "A Giai cô nương, thương quá." A Giai nâng nhấc tay bên trong đĩa, nói: "Đây là mới vừa in dấu tốt bánh, Ôn thiếu chủ muốn hay không ăn chung?" "Tốt tốt." Ôn Vô Hạ nhảy đến trong hành lang, mấy bước đuổi tới A Giai sau lưng, một bên xích lại gần A Giai ngửi không ngừng một bên không ngừng mà nói: "Thương, thương quá." Đột nhiên dưới chân một cái lảo đảo, thẳng hướng A Giai ngã tới. A Giai vội vàng không kịp chuẩn bị mà bị hắn va chạm, cả người liền người mang bàn ngã ra ngoài. Té ngã Ôn Vô Hạ trực tiếp liền hướng A Giai ép tới. Đột nhiên gáy cổ áo bị nhân sinh sinh địa kéo lại. Khế Chấp từng thanh hắn vung ra trên tường, xích lại gần hắn mặt, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói: "Bước đi không có mắt à?" Ôn Vô Hạ ủy khuất một chút ủy khuất, người ta lại không phải cố ý. Khế Chấp hung hăng đẩy hắn một cái đi đến đem A Giai đỡ lên. Còn tốt trong mâm bánh nướng không có rơi ra đến. A Giai vỗ ngực một cái, nói: "Nguy hiểm thật. Ăn cơm." Ôn Vô Hạ liền không ngừng đưa cho A Giai gấp thức ăn, ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút. Đủ đủ. A Giai một mặt chấn kinh, bưng tràn đầy một bát dưa muối, dở khóc dở cười. Khế Chấp dùng thìa múc một muôi lớn dưa muối, đem Ôn Vô Hạ đầu lập tức tách ra tới kẹp ở dưới cánh tay mặt, đem cái kia một muôi lớn dưa muối nhét vào Ôn Vô Hạ trong miệng, nói: "Ăn đi ngươi." Ôn Vô Hạ đột nhiên cảm thấy toàn bộ trong miệng mặn đến không muốn không muốn, tới phía ngoài cùng thổ. Thật vất vả nôn ra, lại ôm ấm trà ướn thẳng cổ tới. "Này cái gì nha? Đây là muốn mặn chim chết sao?" Ôn Vô Hạ rốt cục tỉnh lại nữa sức lực, lau một cái khỏe miệng nước, chỉ trên bàn dưa muối nói: "Các ngươi làm sao ăn khó ăn như vậy đồ vật?" Khế Trung Thiên, Khế Ngô, Á Giai đều ha ha cười. Khế Chấp kẹp lên một khối nhỏ dưa muối, đặt ở trong miệng này, nói: "Cái này đến từng chút ăn, hiểu không số điều. Khó ăn như vậy đồ vật, chỉ các ngươi ăn được đi." Ôn Vô Hạ khinh thường mà nói: "Tốt ta, không cùng một con chim so đo. Ngươi hôm nay rốt cuộc là tới làm gì?" Khế Chấp liền hỏi. Hỏi lên như vậy Ôn Vô Hạ nghĩ tới, mình là đến làm chính sự, liền đối với A Giai nói: "Ta tới mời A Giai cô nương đi tiên nhang trang, lại cho chúng ta chỉ đạo chỉ đạo." "Tốt." A Giai đáp ứng, lại đối với Khế Chấp nói: "Ngươi bồi ta cùng đi chứ?" Ôn Vô Hạ ha ha cười, nói: "Khế thiếu hiệp thân thể còn kiếm an, cũng không nhọc đến tiền hắn đại gia a." Khế Chấp lộ ra vẻ mặt tươi cười, xích lại gần hắn mặt nói: "Ta hiện tại rất tốt. Tiên nhan trang trong núi, rất yên tĩnh, vừa vặn để cho Khế Chấp chuyên tâm dưỡng thương." A Giai nói. Ôn Vô Hạ nghe xong, vui vẻ nói: "A Giai cô nương cũng ưa thích tiên nhan trang à, vậy thì thật là quá tốt." A Giai cùng Khế Chấp ngồi ở trong tiệu đi tới tiên nhan trang. Những cái kia chim mái đại yêu các tiểu yêu đã sớm giớn cổ lên đang đợi. Cố Kiệu rơi vào biệt tử, xem xét A Giai ra Cố Kiệu, những cái kia chim mái đại yêu các tiểu yêu lập tức liền xông tới đem nàng lôi kéo liền đi: "A Giai cô nương, nhanh tới giúp chúng ta nhìn xem, chúng ta luôn luôn biến không tốt." A Giai liền bị các nàng lôi đi. Tiệu phu môn dơ lên không Cố Kiệu đi ngừng tiệu. Lập tức toàn bộ sân rộng cũng chỉ còn lại có Ôn Vô Hạ cùng Khế Chấp. Mặc dù là cuối mùa hè, thời tiết nóng vẫn rất nóng, nhưng là lại lớn lại không biện tử lộ ra có chút lạnh canh. Một trận gió thổi lên trên mặt đất lá cây, bỏ qua cho hai cái xấu hổ thân người chạy đi. Ôn Vô Hạ quay người đối với Khế Chấp lung túng cười, nói: "Tất nhiên Khế thiếu hiệp đều tới, vậy chúng ta cũng đừng làm đứng." Khế Chấp không mang theo não mà a một tiếng: "A Giai đều không có ở đây, ta cũng không có việc gì có thể làm nha." Liền nghe Ôn Vô Hạ ba đập hai lần tay. Đột nhiên từ viện tử các nơi hành lang, tường mây, trên nhánh cây vọt tới thật nhiều đại yêu tiểu yêu. "Uy, các ngươi muốn làm gì?" Khế Chấp có chút hoảng, không phải là có âm mưu gì a? Những cái này đại yêu tiểu yêu chạy đến viện tử một đám chỉnh tề mà lập. Ôn Vô Hạ đột nhiên hống một tiếng: "Đều chuẩn bị xong chưa?" "Chuẩn bị xong." Đại yêu các tiểu yêu trả lời, thanh âm đều điếc tai đóa. "Tốt." Ôn Vô Hạ nói một tiếng, hai tay nhấc một cái, đã nhìn thấy, đám này đại yêu các tiểu yêu quần áo liền toàn bộ bay. Khế Chấp đột nhiên nhìn thấy một sân con nam, tức khắc bưng kín bản thân con mắt, đây là muốn ngủ à? Ôn Vô Hạ quay đầu đầy mặt dáng tươi cười đối với Khế Chấp nói: "Khế thiếu hiệp, ngươi xem ta đây chút các tộc nhân đều trở nên thế nào? Giống hay không?" Khế Chấp liều mạng hô hấp, hít sâu một lần, hít sâu hai lần, hít sâu ba lần. Ôn Vô Hạ hướng Khế Chấp đi tới, đưa tay kéo hắn che con mắt tay, nói: "Khế thiếu hiệp, ngươi đừng che con mắt ta, tới tới tới, ngươi giúp chúng ta nhìn cho kỹ." "Hít sâu, hít sâu." "Tính, không nhịn được." Khế Chấp đột nhiên nâng lên một cước hướng Ôn Vô Hạ đạp ra ngoài: "Ngươi đi chết đi." Ôn Vô Hạ bay ra ngoài hai thước, ngã trên mặt đất. Khế Chấp trên đùi này dùng sức một cái nhi, lập tức liền đau đến mở miệng trách móc. Ôn Vô Hạ từ dưới đất bò dậy đến ủy khuất nói: "Ta chỉ là mời Khế thiếu hiệp giúp chúng ta nhìn xem trở nên thế nào nha." Khế Chấp một bên chịu đựng trên đùi đau đớn, vừa chỉ cái kia một đám chống chân đại yêu tiểu yêu, khí cấp bại phôi nói, nhìn chằm chằm có chút lớn nam nhân nhìn: "Biến không biến thai a?" Ôn Vô Hạ vỗ đầu một cái: "Hiểu." Thế là đối với những cái kia đại yêu các tiểu yêu nói, đem quần áo đều mặc tốt xuyên tốt, đều đi thôi đi thôi. Đại yêu các tiểu yêu vội vàng nhặt lên bản thân quần áo đều mặc trên, trong nháy mắt chạy một cái ảnh tử cũng không còn dư. Vâng, trong sân rộng cũng chỉ còn lại Ôn Vô Hạ cùng Khế Chấp. Ôn Vô Hạ lại giơ tay lên tới quay ba lần. Đã nhìn thấy từ viện tử các nơi hành lang, tường mây, trên nhánh cây lần nữa vọt tới thật nhiều đại yêu tiểu yêu. Khế Chấp một cái nắm chặt Ôn Vô Hạ vào áo, nói, lại tới. Người xong chưa? Ôn Vô Hạ nói, lần này khẳng định không giống nhau. Cái gì không giống nhau? Khế Chấp hỏi. Ôn Vô Hạ phất phất tay, đã nhìn thấy, đám này đại yêu các tiểu yêu quần áo lại tất cả đều bay. Lần này xác thực không giống nhau, cũng là nữ yêu. Khế Chấp tức giận đến mặt mũi tràn đầy tái nhợt, níu lấy Ôn Vô Hạ và áo cắn răng nghiến lợi nói, ngươi một cái biến thái. Giơ quả đấm lên liền là dừng lại đánh cho tên người. Chỉ chốc lát sau Ôn Vô Hạ liền sưng mặt sưng mũi. Ôn Vô Hạ cực kỳ cực độ vô địch bị quất, là tự ngươi nói nhìn nam nhân biến thái nha, tại sao lại đánh ta? Khế Chấp đem bóp chăm chú nắm đấm giơ lên trước mắt hắn, hống, làm cho các nàng tranh thủ thời gian đều mặc tốt. Nữ yêu môn đều mặc dễ đi. Ôn Vô Hạ ôm một cái cây cuồng khóc, liền nói không muốn mang người đến nhà, chỉ biết khi dễ người nhà. Ô ô ô ô ô, các ngươi đây là đang làm gì đó? A Giai đứng ở trong hành lang nhìn xem hai người bọn họ. Ôn Vô Hạ quay mặt lại, A Giai đã nhìn thấy trên mặt hắn xanh một khối tím một khối mà, lấy làm kinh hãi, hỏi, Ôn thiếu chủ, ngươi làm sao? Ôn Vô Hạ chạy tới một phát bắt được A Giai tay, nước mắt lã chả nói, A Giai cô nương, ngươi cho phân xử thử, ta rõ ràng. Khế Chấp một cái đẩy hắn ra, kéo qua A Giai tay, chừng Ôn Vô Hạ một chút, đối với A Giai nói, hắn vừa rồi từ trên cây té xuống, cũng là vết thương nhỏ, không có việc gì. Từ trên cây, ngã xuống. A Giai không thể tin nhìn sang Ôn Vô Hạ, lại nhìn sang cây. Ôn Vô Hạ lại gần, nói, A Giai cô nương. Khế Chấp vụt mà một lần liền nổ, ra lui ma kiếm. Ôn Vô Hạ trừng mắt lui ma kiếm, nuốt nước miếng một cái, đối với A Giai nói, hôm nay, gió khá lớn, ta không cần thật ngã. Khế Chấp cùng A Giai tại Tiên Nhàn Trang ngốc 10 ngày qua, Khế Chấp chân lại khôi phục rất nhiều, trên cơ bản có thể bình thường đi bộ. Chính là còn không thể dùng đại lực. Hôm nay hai người ở trên hành lang nhìn biện tử tiểu tuyết tinh linh điệu luyện tập biến hóa, Khế Chấp đông nhiên nói, A Giai, chúng ta trở về đi thôi. Cũng tốt, chúng ta tới cũng rất thời gian dài. A Giai nói, sau này trở về, ta dự định liền ra ngoài tìm tổng tiêu đầu. Khế Chấp còn nói, ngươi muốn đi ra ngoài. A Giai có chút giật mình, chân ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Bình thường bước đi không có vấn đề gì, không thể trì hoãn thêm nữa. Khế Chấp nói, triều đình cho 3 tháng kỳ hạn, hiện tại chỉ còn lại không tới 1 tháng. A Giai cúi đầu, một lát sau mới mở miệng nói, tuy nói hiện tại đi đường không có vấn đề gì lớn, nhưng là ngươi bây giờ còn không thích hợp cùng người khác giao thủ. Húng chi cấp đi quân ngân đám người kia lợi hại như vậy, ngươi lần trước liền thụ nặng như vậy tổn thương. Chúng ta tiêu cục tất nhiên tiếp chuyến tiêu này, chính là nhất định phải phụ trách tới cùng. Tổng tiêu đầu cùng Cố Khởi bọn họ đều còn tại khắp nơi tìm kiếm quân ngân, ta cũng muốn nhanh đi cùng bọn họ tụ hợp mới được. Khế Chấp nói. A Giai tới gần Khế Chấp, kéo tay hắn, nhìn qua ánh mắt hắn, nhẹ nói, chuyện này thực sự là quá nguy hiểm, nếu như ngươi lại có chuyện gì, cái kia cha và tiểu Ngô tỷ tỷ nên có bao thương tâm, ngươi cũng không cần quản, có được hay không? Ngươi nói ta minh bạch, nhưng là triều đình đã ra nghiêm lệnh, nếu như cầm không trở về quân ngân, toàn bộ tiêu cục tất cả mọi người sẽ thu đến liên lụy, còn lại thời gian đã không nhiều lắm, ta đã lãng phí quá nhiều thời gian, nhất định phải lập tức xuất phát. Khế Chấp nói. A Giai nắm thật chặt tay hắn, nói, ta không muốn ngươi đi. Khế Chấp nhìn nàng một hồi, cười cười, nói, này cũng không giống như một cái tu tiên người nói chuyện. Ta. A Giai nói, cái này cùng tu tiên có quan hệ gì? Tu tiên người tâm vô tạp niệm, bất động không dao động. Ngươi lo lắng cái lo lắng này cái kia, chỗ nào như cái tu tiên người? Khế Chấp nói, đây là hai việc khác nhau, tu tiên người muốn cứu người sinh, làm sao có thể xem người đi chịu chết? A Giai nói. Khế Chấp thán một tiếng, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, nói, yên tâm, ngươi thật vất vả mới đem ta cứu sống, ta tuyệt sẽ không dễ dàng chết đi. A Giai đột nhiên nắm chặt ôm lấy tay hắn, nói, cái kia ta đi chung với ngươi. Khế Chấp tức khắc lắc đầu, vung nàng ra đến, nhìn qua ánh mắt của nàng, nói lớn tiếng, không được. Ta không thể để cho ngươi đi mạo hiểm như vậy. A Giai thanh âm cũng lớn, sao không được? Ngươi đều có thể đi, ta đương nhiên cũng có thể đi. Ta muốn đi, bởi vì đó là ta chức trách, nhưng là ngươi không thể đi, ta sao có thể liên lụy ngươi? Khế Chấp nói. Ngươi đi nơi nào tìm tổng tiêu đầu bọn họ? Đi nơi nào tìm quân ngân? A Giai nói. Cố Khởi bọn họ bây giờ đang ở Phạm Dương phủ phụ cận, ta đi trước bên kia cùng bọn hắn tụ hợp. Khế Chấp nói. Quân ngân cũng không tại bên kia, đi cũng là lãng phí thời gian. A Giai nói. Nghe nàng câu nói này, Khế Chấp lấy làm kinh hãi, ngươi nói cái gì? A Giai thán một tiếng, nói, tốt à, kỳ thật, nửa tháng trước, ta, đương nhiên, nhưng thật ra là Ôn thiếu chủ, đã tìm được quân ngân ở tại. Ôn Vô Hạ. Hắn tìm được. Khế Chấp vừa mừng vừa sợ. Ở bên cạnh đứng ở chân đều chua Ôn Vô Hạ ha ha cười, hai người các ngươi rốt cục nói đến một chút trên, rốt cục đến ta nói à. Khế Chấp tức khắc liền thấy Ôn Vô Hạ, vội vàng nên đón, Ôn thiếu chủ, ngươi thật tìm được quân ngân ở tại. Khu khu. Ôn Vô Hạ ho hai tiếng, quan sát A Giai, tìm tới là tìm được, nhưng là. Khế Chấp liền bội hỏi, nhưng là cái gì? Ôn Vô Hạ nhìn qua hắn nghiêm trang nói, nhưng là ta không, cáo, tố, ngươi, không nói cho ta. Khế Chấp bị nẹn đến kém chút sặc. Vậy hắn là vì trước đó ân oán ghi hận trong lòng. Khế Chấp lý giải cực kỳ thân mật đủ cười, nói, Ôn thiếu chủ, trước kia Khế Chấp là lỗ mãng, xúc động một chút, ngài đại nhân có đại lượng, đừng chấp nhặt với ta, nhiều hơn tha thứ. nha, nhìn không ra, Khế thiếu hiệp nguyên lai là hiểu được lễ cái chữ này. Ôn Vô Hạ ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, cái kia hẳn là nên. Khế chấp vừa nói, liền xích lại gần hắn hai bước, hỏi, cái kia quân lương ở nơi nào, còn mời chỉ giáo. Cái này sao? Ôn Vô Hạ kéo dài thanh âm, ta không nói cho ngươi. Khế chấp nhắm mắt lại, hít sâu, sau đó vụt mài nổ, ra lui ma kiếm, trên mặt giống như bốc lên một đám lửa, ngươi đến cùng nói hay không? Ôn Vô Hạ xem xét hắn rút kiếm, vội vàng trốn A Giai phía sau, nói, Khế thiếu hiệp, có chuyện nói rõ ràng. Khế chấp cầm kiếm tới gần hai bước, lần nữa hỏi hắn, ngươi đến cùng nói hay là không? Ôn Vô Hạ từ A Giai phía sau nhô đầu ra, nói, không phải ta không nói, là A Giai cô nương, nàng không cho ta nói. Khế chấp nghe, liền nhìn về phía A Giai, A Giai. Chương 23, Diệu Chiêu. A Giai đưa hai cánh tay ra đem Ôn Vô Hạ ngăn ở sau lưng, nói, ngươi muốn là mang ta đi, ta mới để cho hắn nói cho ngươi. Khế chấp cao mày nói, ta không nghĩ ngươi đi, là vì ngươi an toàn nhà. Cái kia ngươi đi một mình, ta cũng không yên tâm. A Giai nói. Ôn Vô Hạ thò đầu ra đến, nói, A Giai cô nương muốn đi, cái kia ta cũng muốn đi. Ngươi đừng thêm phiền. Khế chấp một câu liền đối tới. Cái gì gọi là thêm phiền, vạn nhất ngươi bị lao yêu quái đó đánh chết, ta tốt mang A Giai cô nương chạy à. Ôn Vô Hạ mưu tính sâu xa. Lao yêu quái? Cướp đi quân ngân là yêu quái gì? Khế chấp hỏi. Vốn là Mạn Hoang Sơn đạo tặc muốn đến đoạt quân ngân, nhưng là bọn họ sợ không giành được, tìm một cái lao yêu quái đến giúp đỡ. Ôn Vô Hạ nói, cái này lao yêu quái là cái sông yêu, chính là chạy qua Mạn Hoang Sơn Mạc Lưu trong sông một cái con cua lớn. Nghe nói là hơn mấy trăm tuổi già yêu quái, rất lợi hại. Quân ngân cướp được về sau, lão yêu quái không chịu cùng hai cái đạo tặc đầu lĩnh chia đều, muốn một người độc chiếm tất cả quân ngân. Đạo tặc đầu lĩnh đương nhiên không nguyện ý, kết quả bị lão yêu quái đánh ngoan ngoãn dễ bảo, hiện tại lão yêu quái biến thành đạo tặc đầu lĩnh, quân ngân tất cả thuộc về hắn hoa. Hắn đem quân ngân hoa. Khế chấp nghe được hãi hùng kết vía. Hắn tiêu đến có thể vui vẻ. Bảo là muốn ở trên núi xây cái lớn trang viện, muốn tới 10 cái mỹ nhân tuyệt sắc tầm hoan tác nhạc. Hiện tại đang khắp nơi chiêu mộ công tượng, tìm kiếm mỹ nhân đây. Ôn Vô Hạ nói, cái này chết yêu quái. Khế chấp tức giận đến một kiếm chém vào trên lan can, cái kia ta càng được nhanh đi, bằng không thì quân ngân đều bị hắn lãng phí quang. Hắn chuyển hướng Ôn Vô Hạ, hỏi, Mạc Hoang Sơn đến cùng ở đâu? Ôn Vô Hạ lại trốn đến A Giai sau lưng, nói, ta không thể nói cho ngươi nha. Mang ta đi chúng ta tài năng nói cho ngươi. A Giai vẫn là câu nói này. Khế chấp lại hơi liếc nhìn A Giai, cầm lui ma kiếm ở trong sân chuyển 180 cái vòng, rốt cục gật đầu nói, vậy thì tốt, các ngươi cũng cùng đi. Lại đối với Ôn Vô Hạ nói, ngươi phụ trách xem trọng A Giai, muốn là tình huống nguy cấp, liền trực tiếp đánh ngất xỉu nàng mang đi. A Giai đi lên một quyền liền nện ở Khế chấp trên đầu, vậy mà nói trực tiếp đánh ngất xỉu ta. Tình huống khẩn cấp nha. Khế chấp bị quất. Hiện tại chân ngươi tốt nhất vẫn là không muốn đá không muốn nhảy, đợi thêm 20 ngày, 20 ngày sau, ta tài năng nói cho ngươi. A Giai nói. A. Khế chấp không nghĩ tới nàng lại nói như vậy, 5 ngày được hay không? A Giai đối với Ôn Vô Hạ nói, Ôn thiếu chủ, làm phiền ngươi đem hắn đưa trở về, ta còn lưu tại Tiên Nhan Trang, qua mấy ngày trở về nữa. A. Khế chấp lại tới cái ngoài ý muốn, A Giai, ngươi theo ta cùng một chỗ trở về nhà. A Giai đối với hắn nở nụ cười, nói, ta tạm thời còn đi không được a. Vậy ta còn lưu tại nơi này bồi ngươi. Khế chấp nói, ta mỗi ngày cũng rất bận, ngươi đi về nhà, ta tốt chuyên tâm dạy bảo bọn họ. A Giai nói. Khế chấp che bản thân miệng, nói, ta cam đoan không phiền ngươi. A Giai mang theo cười xích lại gần hắn hỏi, cam đoan không phiền ta. Cam đoan. Khế chấp còn kém thể. A Giai nghiêng đầu, nói, vậy ngươi liền lưu tại nơi này a. Nói xong liền hướng trong phòng đi, ta gấp đi trước. A Giai. Khế chấp đội vàng mở miệng bảo nàng. A Giai quay đầu lại hỏi, cái gì? Có thể hay không chức cho tổng tiêu đầu cùng Cố Khởi bọn họ đưa cái tin tức? Khế chấp nói, này chỉ sợ không phải được. A Giai nói, không phải nói muốn nói cho bọn hắn biết Mạn Hoang Sơn ở nơi nào, chỉ là nói cho bọn họ đừng chạy loạn nữa, nghỉ ngơi dưỡng sức liền có thể. Khế chấp nói, cái này ngược lại không phải là không thể được. A Giai nói, thế là liền chuyển nói với Ôn Vô Hạ, vậy liền phiền phức Ôn thiếu chủ thông báo một tiếng. Tốt. Ôn Vô Hạ đầy miệng đáp ứng. A Giai đối với Khế chấp cười gật gật đầu, liền bản thân đi vào nhà. Tiếp xuống thời gian, Khế chấp vô số lần muốn hướng A Giai hỏi Mạn Hoang Sơn vị trí, A Giai đều kiên quyết không nói, còn nói, ai? Nói cam đoan không phiền ta. Còn như vậy quấy rầy ta, ta liền bản thân ra ngoài giải sầu. Khế chấp đành phải thôi. Thật vất vả chịu đựng đến 20 ngày đi qua, Khế chấp trời còn chưa sáng ngay tại A Giai ngoài phòng chờ. Chờ a, một mực chờ hơn nửa canh giờ, A Giai còn không có một chút động tĩnh. Khế chấp gấp đến độ thực sự không được, trực tiếp đẩy cửa đi vào đi. A Giai chính ôm chăn mền cả người đặt ở bản thân ôm chặt lấy trên chăn ngủ được chảy nước miếng. Khế chấp út sấp bên giường đang thấp giọng bảo nàng, A Giai, tỉnh. A Giai, tỉnh. A Giai mơ mơ màng màng mở mắt ra. Tỉnh rồi. Khế chấp liền vội vàng đến gần cười hì hì nói. A Giai ôm cổ của hắn, nguyên cái đầu gác qua trên bả vai hắn tiếp tục nằm ngáy ho ho. Khế chấp lại đẩy mấy lần, A Giai đều không tỉnh. Thơm quá. A Giai lộ ra một cái cười ngây ngô, nói xong liền đem cái mũi ghé vào Khế chấp trên cổ, bên hai, trên gương mặt người không ngừng. Khế chấp bị nàng ngửi đến trong lòng ngứa, từng thanh nàng cánh tay tách ra xuống dưới bản thân đứng lên, nói tốt tu tiên đâu. A Giai đột nhiên trong tay không còn, lại mất nặng, lập tức liền hướng trên mặt đất té tới. Khế chấp xem xét, liền vội vươn tay ra tiếp được nàng. A Giai rốt cục mở mắt ra, thụy nhãn mông lung mà nói, Khế chấp, ngươi làm sao ở nơi này? Đột nhiên nghĩ tới vừa rồi xúc cảm, vị đạo, trên mặt dọn ra mà liền nóng. Khế chấp xem xét trên mặt nàng đống nhiên phi hồng, trong lòng liền ầm ầm nhảy. A Giai lại đột nhiên một cước đạp đến trước ngực hắn, sau đó tức khắc đứng lên, đem quần áo phủ thêm. Khế chấp một lần liền bay đến ngoài cửa, quên còn có một kiếp này. Được rồi, chính sự quan trọng. Hắn đứng lên ở ngoài cửa mặt nói lớn tiếng, A Giai, tỉnh liền mau dậy đi, chúng ta nên đi Mạn Hoang Sơn. Mạn Hoang Sơn. A Giai trong lòng không khỏi run lên. A Giai rửa mặt hoàn tất, Ôn Vô Hạ cũng đến đây. Khế chấp cùng A Giai ngồi chung vào cốc tiệu. Tiệu phu môn nâng tiệu lên, dương cánh hướng Mạn Hoang Sơn bay đi. Tại trong tiệu, Khế chấp hỏi A Giai, tổng tiêu đầu cùng Cố Khởi bọn họ thế nào? 7 ngày trước Ôn thiếu chủ đã nói cho bọn họ Mạn Hoang Sơn vị trí, bọn họ hẳn là có thể chạy tới. A Giai nói, không nghĩ tới, ngươi suy tính được như vậy chủ đáo, đã sớm thông báo bọn họ. Khế chấp có chút giật mình, có chút cảm động. Ai, A Giai thán một tiếng nói, ngươi nhất định phải đi, ta cuối cùng đến cho ngươi tìm một chút nhi giúp đỡ à? Nói xong A Giai liền nhíu mày, mặc dù những cái này giúp đỡ cũng không quá đáng tin cậy. A Giai, Khế chấp nhìn qua A Giai con mắt, muốn là tình huống nguy cấp, ngươi nhất định phải đi trước, biết sao? A Giai đột nhiên bắt lại hắn tay, nói, vậy còn ngươi? Không đánh lại được chúng ta cùng một chỗ trốn có được hay không? Khế chấp thở dài một hơi, nói, lấy không được quân ngân, chỉ sợ tiêu củ. Ta không thể trốn đi, chỉ cần ngươi không có việc gì, ta an tâm. A Giai cười cười, gật đầu nói, tốt ta, ta đã biết. Mạn Hoang Sơn ngay tại dưới chân. Tiệu phu giang xuống cố kiệu, Ôn Vô Hạ cũng rơi vào trên mặt đất. Khế chấp cùng A Giai dưới cố kiệu, Ôn Vô Hạ đi lên nói, tổng tiêu đầu bọn họ còn có chút đường, đại khái nửa canh giờ mới có thể đến. Chúng ta liền ở chỗ này chờ bọn họ a. Khế chấp nói, sau nửa canh giờ, Tư Không Tự mang theo Cố Khởi cùng 5 người khác tiêu cục người tới. Khế chấp đội vàng nên đón. Tư Không Tự nhìn thấy Khế chấp, ôm chặt lấy hắn, lão lệ doanh trọng, Khế chấp, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Khế chấp cũng đã tuôn ra nước mắt, tổng tiêu đầu, ta rốt cục lại nhìn thấy ngươi. Tư Không Tự buông hắn ra, đối với Ôn Vô Hạ chắp tay hành lễ, lần này nhờ có Ôn thiếu chủ hỗ trợ tìm tới quân ngân ở tại, Tư Không Tự vô cùng cảm kích. Ôn Vô Hạ khoát tay áo, chỉ A Giai nói, ta đều là nghe A Giai cô nương phân phó, các ngươi nên tạ ơn nàng mới là. Tư Không Tự cũng rất ngoài ý muốn, nói, vị cô nương này là. A Giai đối với tổng tiêu đầu chắp tay, nói, ta là khế chấp bằng hữu, chỉ là hơi tận hơi là thôi. Nguyên lai là khế chấp bằng hữu, bất kể nói thế nào, lần này có thể tìm tới quân ngân ở tại, A Giai cô nương chính là chúng ta tiêu cục đại ân nhân. Ngày khác nếu có ép buộc, A Giai cô nương cứ việc phân phó chính là. Tư Không Tự nói. Tổng tiêu đầu nói quá lời. Này Mạn Hoang Sơn lão yêu quái thực sự lợi hại, có thể hay không cầm lại quân ngân, còn chưa biết được. A Giai nói. Quân ngân quan hệ toàn bộ tiêu cục tất cả mọi người sinh tử, hôm nay liền xem như có liều cái mạng già này, ta Tư Không Tự cũng nhất định phải cầm lại quân ngân. Tư Không Tự nói. Cố Khởi cùng mấy vị khác tiêu sư cũng đều ôm chịu chết quyết tâm, nói, thể sống chết đoạt lại quân ngân. A Giai trong lòng thẳng thở dài, không hổ là một cái tiêu cục, đều chụp đến cùng đi. Một đoàn người không lại trì hoãn, thẳng hướng đạo tặc hang ổ, bá sai trại. Đến ngoài sân trại, thủ vệ hai cái đạo tặc trước cản bọn họ lại. Hai cái tiêu sư đi lên mấy lần liền đem bọn hắn đánh ngã. Sớm đã có người đi vào mật báo. Trước đi ra 30 mấy đạo tặc xung phong, đem Tư Không Tự, Khế chấp bọn họ bao bọc vây quanh. Những cái này tiểu mao tặc chỗ nào là đối thủ, Tư Không Tự đều không có xuất thủ, Khế chấp cùng những tiêu sư khác rất nhanh liền đem những cái này tiểu mao tặc cả đám đều cho quật ngã. Người bên trong biết rõ kẻ đến không thiện, trước kia hai cái đạo tặc đầu lĩnh liền mang hơn 100 cái đạo tặc đi ra. Tư Không Tự ứng phó trong đó một cái khác đạo tặc đầu lĩnh từ Khế chấp cùng Cố Khởi ứng phó. Song phương lui tới đánh nửa nén hương công phu, hai cái đạo tặc đầu lĩnh liền bị thua chạy trốn. Bên trong lão yêu quái xem bọn hắn không đánh mấy lần liền chạy trở về, mắng to một tiếng, phế vật. Nói xong tự mình đứng lên thân đến, cầm qua bản thân trường mâu tự mình đi ra lên chiến. A Giai đột nhiên cảm thấy một cỗ bức người yêu khí đang tại hướng bên này tới gần, không khỏi run một cái, đối với Khế chấp nói, lão yêu quái đi ra. Lão yêu quái cầm trường mâu đi ra xem xét, nha, người còn không ít. Nhìn kỹ lại, còn có một cái đại mỹ nhân. Lão yêu quái một tấm băng bó đại hắc kiểm bị mở bung ra một nụ cười, nói, các ngươi là cho ta đưa đại mỹ nhân đến rồi, thật biết sự tình. Tư Không Tự trước hét lớn một tiếng, lão yêu quái, mau đưa quân ngân giao ra. Quân ngân. Lão yêu quái ha ha cười, liền bằng các ngươi cũng muốn đến muốn quân ngân, lần trước còn không có đem các ngươi đánh chết, lần này liền để các ngươi lại chết cường tráng một chút ta. Mọi người đều biết lão yêu quái lợi hại, Tư Không Tự vung tay lên, tất cả mọi người liền toàn bộ cùng một chỗ nhào tới. A Giai không trưởng đẩy ra một cỗ yêu lực, Ôn Vô Hạ cầm hắn dài ba thước xám trắng tuyết tinh linh lông vũ dùng lực vung lên, vô số chỉ tuyết tinh linh điệu nhào về phía lão yêu quái. Lão yêu quái khép cười một tiếng, nhiều người như vậy đánh một cái, các ngươi cũng biết mình không được à. Nói xong cầm trong tay trường mâu giơ qua đỉnh đầu, hét lớn một tiếng, cả người đi lòng vòng đem trường mâu quét ngang đi ra. Một trận cuồng phong từ hắn trường mâu hướng bốn phương tám hướng phá ra ngoài, Tư Không Tự, Khế chấp bọn họ đều bị quét đến ngã ra ngoài cách xa hơn một trượng. Ôn Vô Hạ tiểu tuyết tinh linh điệu môn cũng biến mất không thấy. A Giai cũng ngã về phía sau. Lão yêu quái lại nhảy dựng lên từng thanh A Giai tiếp được, cười nói, đại mỹ nhân, cũng đừng rất bể. A Giai một bàn tay đánh ra ngoài, thả ta ra. Lão yêu quái liền vùng ra tay, A Giai vội vàng nhảy tới trên mặt đất. Đã có đại mỹ nhân tại, ta liền không phóng to chiêu. Lão yêu quái nói, đánh hư rất đáng tiếc. Tư Không Tự, Khế chấp bọn họ từ dưới đất bò dậy đến, lại lần nữa nhào về phía lão yêu quái. Lão yêu quái một cái trường mâu vung vậy tự nhiên, trái đập phải cản, đem bọn họ công kích tất cả đều hóa giải. Mười mấy hiệp xuống tới, Tư Không Thự bọn họ mệt mỏi thẳng suất mồ hôi, lão yêu quái ngay cả thở đều không thở, một cái trường mâu còn lật tung ba cái tiêu sư. Hắn lại rút trường mâu về đến thẳng hướng Khế Chấp đâm đi qua, Khế Chấp liên tục tránh né. Ai biết này lão yêu quái đột nhiên hướng dưới chân hắn quét qua, Khế Chấp một lần ngã nhào trên đất, lão yêu quái giơ lên trường mâu liền đâm thẳng cổ của hắn. A Giai tức khắc nào tới, chắn Khế Chấp phía trước. Lão yêu quái xem xét A Giai ở trước mắt, mạnh mẽ thu lại trường mâu, lui về phía sau hai bước, nói: "Đại mỹ nhân, ngươi đừng đột nhiên nhảy ra à, làm bị thương ngươi nhiều đau à?" Ôn Vô Hạ cầm bản thân dài ba thước xám trắng tuyết tinh linh lông vũ ngẩn người, đột nhiên vỗ đầu một cái: "Ai nha, ta làm sao vừa nghĩ đến đâu." Thế là đối với Tư Không Thự hô to: "Tổng tiêu đầu, rút lui trước." Tư Không Thự không biết hắn vì sao đột nhiên la như vậy, nhưng trước mắt dây dưa tiếp nữa sẽ chỉ ra tăng càng nhiều thương vong, cho nên cũng liền khiến đại gia rút lui trước. Khế Chấp bọn họ liền theo Tư Không Thự cùng một chỗ rút ra bá sai trại. "Ôn thiếu chủ, chuyện gì xảy ra?" Tư Không Thự hỏi trước Ôn Vô Hạ. "Ta nghĩ đến một cái biện pháp." Ôn Vô Hạ nói. "Biện pháp gì?" Tư Không Thự hỏi. "Lão yêu quái đó đối với nữ tử đều hạ thủ lưu tình, không bằng tất cả mọi người biến làm nữ tử, thế nào?" Ôn Vô Hạ nói. "Biến thành nữ tử?" Tư Không Thự có chút sững sờ, "Này làm sao biến?" Ôn Vô Hạ ha ha cười, cầm trong tay lông vũ xoay người, thì trở nên làm một cái thiên kiều bá mị tiểu nữ tử. "Này, Ôn thiếu chủ." Tư Không Thự cùng những tiêu sư khác đều thất kinh. Ôn Vô Hạ cười đối với Khế Chấp nói, "Khế thiếu hiệp, ta tới giúp ngươi biến a." Khế Chấp gật đầu nói, "Tốt, chỉ cần có thể đánh bại lão yêu quái, cầm lại quân ngân, tùy ngươi biến nữ nhân biến cái gì cũng tốt." Tư Không Thự cùng những tiêu sư khác cũng nhao nhao mời Ôn Vô Hạ hỗ trợ biến. Ôn Vô Hạ nói, "Không có vấn đề, tất cả mọi người hướng ta bên này tụ lại, đứng thành một hàng." Tư Không Thự, Khế Chấp, Cố Khởi còn có những tiêu sư khác liền đều đến đứng Ôn Vô Hạ trước mặt, đánh thành một loạt. Ôn Vô Hạ đem trong tay lông vũ vung lên, quả nhiên bọn họ toàn bộ đều biến thành nữ nhân bộ dáng. "Hoa, thật là lợi hại." Đại gia không khỏi kinh thán không thôi. Đột nhiên đại gia ngươi nhìn ta nhìn ngươi, có chút ngây ngẩn cả người. Khế Chấp nhảy tới một quyền đánh vào Ôn Vô Hạ trên mặt. Ôn Vô Hạ che đau mặt thẳng hô, "Mặt ta, mặt, đừng cho ta đánh hư nha." Khế Chấp đem nắm đấm giơ lên trước mắt hắn, nghiến răng nghiến lợi, mặt lộ vẻ dữ tợn, "Vì sao chỉ có chính ngươi trở nên đẹp mắt như vậy, đem chúng ta đều trở nên xấu như vậy?" Xác thực rất xấu xí. Nếu không phải là môi dày, nếu không phải là mày dập lông, nếu không phải là lỗ hai bộ phiến hai. Ôn Vô Hạ ủy khuất bụng mặt, nói, "Lập tức phải đổi nhiều người như vậy, người ta đã cực kỳ tận lực." Tư Không Thự đi lên kéo ra hai người bọn hắn, nói, "Ôn thiếu chủ đã cực kỳ hỗ trợ, chúng ta trước thử một chút đi." Thế là dẫn một đám người lần nữa giết trở lại bá sai trại. Lão yêu quái nhìn thấy một đám người giết tới đây, "A, những cái này người đến là ai a? Vừa rồi đám người kia chạy đi đâu?" Nhìn kỹ lại, "Trời ạ, này, đây cũng quá xấu xí." Lão yêu quái trực tiếp oa oa mà liền mở nôn. Khế Chấp bọn họ xem xét, "Hữu hiệu a." Tư Không Thự hô to một tiếng, "Giết a." Một đám người liền cầm lấy kiếm xuống tới. Lão yêu quái xem xét đám này xỉu nữ nhân đều hướng chính mình tới, dọa đến đem trong tay trường mâu múa đến kín không kẽ hở, muôn ngàn lần không thể làm cho các nàng đụng phải ta. Một trận gió yêu ma cùng làm, Tư Không Thự, Khế Chấp bọn họ tất cả đều bị cào đến bay ra xa ba trượng. Khế Chấp nặng nề mà ngã trên mặt đất, hung hăng nắm chặt một nhánh cỏ ném ra ngoài, "Sú điểu, ngươi là tên con tiếp." Chương 24, xinh đẹp bộ dáng mới A Giai ôm lấy một cây đại thụ, quay đầu nhìn quanh, "Ôn Vô Hạ đâu?" Ôn Vô Hạ đang bị lão yêu quái một cái ôm thật chặt vào trong ngực, "Ai nha, vừa rồi không nhìn thấy ngươi, kém chút ván lớn đẹp người đã thương, ngươi không sao chứ?" Ôn Vô Hạ bị hắn siết khí kém chút không thở nổi, kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Lão yêu quái nhìn đại mỹ nhân mặt đỏ bừng lên, nói, "Ai nha, đại mỹ nhân còn thẹn thùng a." Nói xong đụng lên đến liền muốn hôn Ôn Vô Hạ. "Cứu mạng a." Ôn Vô Hạ kêu to. Hiện tại ai còn có thể tới cứu hắn? Ôn Vô Hạ đột nhiên cái khó lo cái khôn, biến thành nguyên thân, một cái nho nhỏ tuyết tinh linh điểu. Hắn sự biến đổi này thân, lập tức liền từ lão yêu quái trong ngực tránh ra, xuề cánh chạy như bay. Hắn một bên bay một bên thở, nguy hiểm thật. Tư Không Thự cùng Khế Chấp bọn họ lần nữa trở lại vừa rồi biến thân địa phương. Khế Chấp mời A Giai hỗ trợ, "Cũng là ngươi đến giúp đại gia thay đổi một chút đi, cái kia sú điểu ra tay quá độc ác." A Giai nói, "Tốt, từng bước tới đi, ta tận lực nhanh một chút." Trước từ Tư Không Thự bắt đầu, sau đó là Khế Chấp, Cố Khởi. Đại gia nhìn nhau một chút, thực sự là đều có các đẹp. Khế Chấp cũng có chút giật mình, nhìn tới nàng bình thường công phu này không bạch hoa, mỗi người cũng không giống nhau, từng cái đều đẹp đến mức cùng tiên nữ tựa như. "Thế nào?" A Giai liền hỏi Khế Chấp. Khế Chấp điên cuồng gật đầu, "Quả thực quá đẹp, này, đây đều là dựa theo tiên nữ biến sao?" "Thật sao? Ngươi thật cảm thấy như vậy?" A Giai cũng phi thường vui vẻ, nhìn tới ta rất có thành tựu a. Ôn Vô Hạ rơi vào A Giai bên cạnh, cũng mở to hai mắt nhìn, nói, "Này, đây đều là A Giai cô nương cho biến sao? Làm sao mỗi cái đều đẹp như vậy? Không hổ là A Giai cô nương." A Giai cười miệng toét toét, đong đưa tay nói, "Không có rồi, không có rồi, chính là tiên nữ một chút mà thôi." Lần này đổi chân chính mỹ nhân đội. Đại gia lần nữa vây công lão yêu quái. Lão yêu quái đột nhiên nhìn thấy nhiều như vậy đại mỹ nhân, lập tức trường mâu liền múa bất động. Không mấy hiệp, Tư Không Thự, Khế Chấp bọn họ mấy kiếm đồng loạt đâm chúng hắn yếu hại. Lão yêu quái biến thành một cái bàn lớn như vậy con cua lớn, chen chân vào trừng mắt, chết rồi. Tư Không Thự mang nữa bọn họ một đường giết tới bá sai trại, tìm ra quân ngân. Kiểm điểm một chút đến, đại bộ phận đều còn tại, thiếu có chừng hơn 220. Khế Chấp đem hai cái tướng cấp chói đi qua, hỏi bọn hắn, cái khác quân ngân đâu? Tướng cấp thẳng dập đầu, nói, quân ngân có một ít bị lao yêu quái cũng tổn lớn rơi, bất quá chúng ta trước kia còn có một chút vàng bạc châu báu, đều trồng chất tại một cái khác nhà kho, không dám để cho lão yêu quái biết rõ. Khế chấp liền cùng Cố Khởi cùng đi một cái khác nhà kho tìm ra tướng cướp nói vàng bạc châu báu, quyên góp đủ quân ngân đến, cái khác đều cùng những cường đạo này cùng một chỗ, giao cho quan phủ. Lần này cuối cùng là biến nguy thành an. Khế chấp cùng Tư Không Thử cùng một chỗ đem quân ngân đưa về triều đình. A Giai cùng Ôn Vô Hạ trước riêng phần mình quay lại. A Giai đi qua lần này đại mỹ nhân thắng lợi, quả thực trong bụng nở hoa, nhịn không được kích động, ta bây giờ có thể trở nên tốt như vậy, cái kia có thể đem mình bộ dáng một lần nữa hảo hảo thay đổi một chút. Ta muốn biến thành tiên nữ tỷ tỷ như thế, lại đẹp lại tiên bộ dáng. Mục tiêu cuối cùng, không có đệ nhị. Hôm nay sáng sớm trời còn chưa sáng, A Giai liền lên, trước tắm rửa, lại đốt hương. Cuối cùng nàng đứng ở trong phòng, đem tất cả bản thân trong đầu cực kỳ đẹp bộ dáng đều tỉ mỉ suy nghĩ kỹ nhiều lần, bắt đầu biến. Nàng cầm lấy trên bàn gương đồng, nhìn qua trong gương bản thân, quả thực không thể tin được. Mặc dù còn không có tiên nữ tỷ tỷ đẹp như vậy, nhưng là so trước kia muốn đẹp nhiều lắm. Nàng vui vẻ cầm tấm gương kéo cửa ra chạy ra. Lúc này trời đã sáng rồi. Khế Trung Thiên đã luyện giỏi kiếm, dự định vào nhà. Đột nhiên trở lại nhìn thấy một cái lạ lẫm cô nương đứng ở trong hành lang, mặt mũi tràn đầy vui vẻ nhìn lấy chính mình. Hắn nhìn xem đại môn. Đại môn đóng hảo hảo mà nha. Hắn kỳ quái hỏi, vị cô nương này, ngươi là làm sao tiến đến? A Giai chạy tới đưa tay kéo Khế Trung Thiên tay. Khế Trung Thiên vội vàng lui về sau, một bên lui vừa nói, cô nương, này nhưng không được. Cha, là ta nha. A Giai nói. Khế Trung Thiên nghe xong, điều này chẳng lẽ lại là nơi nào đến tiểu yêu quái? Cái này khế chấp, ngươi nhặt yêu quái tốt xấu nói một tiếng á cô nương, ngươi tên là gì? Khế Trung Thiên nói. A Giai sờ lên bản thân mặt, nói, cha, ngươi nói cái gì đâu? Ta là A Giai a. Cái gì? A Giai. Khế Trung Thiên phi tiêu bang đương một tiếng liền rơi trên mặt đất, ngươi làm sao biến thành người khác tựa như. Ta vốn là phải đổi sinh đẹp a. A Giai nói xong ngay tại Khế Trung Thiên trước mặt chuyển một vòng tròn, hỏi, thế nào? Có phải hay không so với ban đầu cái dạng kia nhiều dễ nhìn? Khế Trung Thiên đờ đẫn gật gật đầu, là tốt, nhiều dễ nhìn. A Giai vui vẻ cười nói, đó là đương nhiên, ta thế nhưng là hoa đại công phu. Nói xong liền hướng phòng bếp chạy tới, ta đi tìm tiểu Ngô tỷ tỷ. Khế Ngô tại phòng bếp chính vo gạo đây, đột nhiên trông thấy không nhận ra cái nào xinh đẹp cô nương chạy vào, giật nảy mình, nói, vị cô nương này, ngươi là làm sao tiến đến? A Giai tại Khế Ngô trước mặt chuyển một vòng tròn, nói, tiểu Ngô tỷ tỷ, nhìn ta trở nên có đẹp hay không? Khế Ngô nghe lời này, lấy làm kinh hãi, nói, chẳng lẽ ngươi là A Giai? A Giai ngừng xoay quanh, đối với Khế Ngô thước tha mà thi hành một cái lễ, cười nói, A Giai hữu lễ. Thực sự là A Giai. Khế Ngô giật mình vô cùng, làm sao hoàn toàn cùng biến thành người khác tựa như. Hôm nay Khế chấp muốn trở lại đi. A Giai hỏi. Cũng không sai biệt lắm chính là hai ngày này. Khế Ngô nói. Quá tốt rồi, đến lúc đó để cho hắn cũng nhìn xem. A Giai nói. A Giai trong nhà tối thiểu chiếu hai canh giờ tấm gương, lại chạy đến trên đường chuyển tầm bài vòng. Hôm nay không phải đi tìm xinh đẹp tỷ tỷ, mà là đi nghe người khác sợ hãi thán phục, thật xinh đẹp. Bất quá có chút kỳ quái chính là, có không ít tuyết tinh linh điểu từ đỉnh đầu nàng bên cạnh bay qua, nhưng không có một cái dừng lại cùng với nàng chào hỏi. Nàng nhìn qua những tuyết tinh linh điểu đó ngây ngẩn một hồi, đột nhiên trông thấy Ôn Vô Hạ nguyên thân bay đi. Nàng đưa tay chào hỏi hắn, Ôn Vô Hạ lại siêu mà một lần bay mất. Bọn chúng cũng đều không nhận ra ta. A Giai trong lòng có chút không nói ra được cảm giác. Nàng trên đường đi dạo tầm vài vòng, suy nghĩ một chút vẫn là đến tiêu cục đi xem một chút khế chấp bọn họ trở về chưa. Đến thông suốt tiêu cục, Cố Khởi cùng mấy cái khác cùng đi bá xài trại tiêu sư đều ở. Cái kia khế chấp khẳng định cũng bay về rồi. A Giai cùng đại gia chào hỏi, mọi người tốt ta, các ngươi lúc nào trở về? Cố Khởi bọn họ đột nhiên trông thấy tiến đến không nhận ra cái nào cô nương, nói chuyện làm sao như vậy nhiệt tình. Một người tiêu sư đi lên cùng A Giai chắp tay, nói, vị cô nương này, ngài tìm ai? Cái này tiêu sư chính là cùng đi bá xài trại tiêu sư bên trong một cái, nhưng là hắn hoàn toàn không nhận ra A Giai. Ta tìm khế chấp, hắn trở về chưa? A Giai nói. Vừa nghe nói là tìm khế chấp, Cố Khởi đi tới, nhìn một chút, không biết, cũng chắp tay, nói, vị cô nương này, xin hỏi ngươi là? Cố Khởi, ngươi cũng không nhận ra ta. A Giai lần nữa phát hiện mình là cái mới tới. Điều này cũng không có thể trách bọn họ. A Giai liền mở miệng nói, Cố Khởi, là ta nha, ta là. Nàng mới vừa nói đến đây, đột nhiên bị người ta tóm lấy cánh tay, nàng nghiêng đầu nhìn một cái, khế chấp chính nhíu mày nhìn xem nàng. Khế chấp. A Giai vui vẻ kêu lên. Khế chấp lôi kéo nàng liền hướng ngoài cửa tiêu cục đi, nói, trước cùng ta đi ra ngoài một chút. Đến ngoài cửa, khế chấp mới vung tay. A Giai nói, thế nào? Ta chính nói chuyện với Cố Khởi đâu. Nhìn qua khế chấp lại cười vui vẻ, nói, bất quá được rồi, ta chính là muốn hỏi hắn ngươi trở về chưa? Ngươi chừng nào thì trở về nha? Khế chấp nhìn chằm chằm A Giai nhìn từ đầu đến chân, lại từ chân nhìn thấy đầu, vẫn là cao mày, nói, ngươi bây giờ biến thành cái dạng này, Cố Khởi bọn họ cũng không nhận ra ngươi, ngươi đột nhiên như vậy nói chuyện với bọn họ. Mình là đổi một bộ dáng, liền tiểu Ngô tỷ tỷ và cha đều không nhận ra ta. Tuyết tinh linh điểu môn cũng không nhận ra ta. Ôn Vô Hạ cũng không nhận ra ta. Vậy làm sao ngươi biết là ta? A Giai kỳ quái hỏi khế chấp. Làm sao nhận ra nàng? Chạy đến tiêu cục tìm ta còn có thể là ai? Bất quá nàng lần này trở nên thật đúng là triệt để, kém chút ta đều không dám nhận. Ta, đoán. Khế chấp nói. Đoán. A Giai bán tín bán nghi nói. Tốt ta, tính ngươi lợi hại. A Giai giữ chặt khế chấp tay, chuyển tâm vài vòng, nói, nhìn xem, ta như vậy có phải hay không xinh đẹp hơn? Khế chấp gật gật đầu, đúng là xinh đẹp hơn. A Giai nghe hắn nói như vậy, mừng đến liền muốn ôm cổ của hắn. Khế chấp đội vàng ngăn lại nàng, cho người ta nhìn thấy không tốt lắm, ta về nhà trước, về nhà trước. Về đến nhà, Khế Trung Thiên, Khế Ngô, Khế Chấp, A Giai bốn người ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Khế Trung Thiên, Khế Ngô, Khế Chấp nhìn lâu A Giai. A Giai nói, làm sao nhìn lâu ta? Khế Ngô cười nói, nhìn như vậy, thật giống như hai chúng ta nhà khách tới tựa như. Khách nhân. Nói là ta sao? A Giai nói. Ừ, Khế Ngô nói, A Giai là A Giai, chính là mặt còn không quá nhận ra. A Giai sờ lên bản thân mặt, hỏi Khế Trung Thiên, cha, ngươi cũng cảm thấy ta như cái khách nhân sao? Khế Trung Thiên đột nhiên bị hỏi, ho hai tiếng, nói, cái này sao, là có một chút đi, đại khái chính là còn không quá quen thuộc. A Giai lại sờ lên bản thân mặt. Ban đêm, Khế Chấp ở trong sân luyện kiếm. A Giai liền ngồi ở bên cạnh. Khế Chấp luyện được không sai biệt lắm, nói với A Giai, làm sao còn ở chỗ này, nên đi ngủ. A Giai đứng lên, nói, Khế Chấp, ngươi cảm thấy ta là như bây giờ tốt? Vẫn là ban đầu bộ dáng tốt. Khế Chấp nói, chính ngươi đâu? Cảm thấy cái nào bộ dáng tốt? A Giai lại ngồi trở lại bên cạnh bàn, đem cánh tay chống đỡ cái cằm, nói, hiện tại bộ dáng càng xinh đẹp, ta đương nhiên rất thích. Khế Chấp cười gật gật đầu, nói, ngươi ưa thích liền tốt. A Giai rồi lại có chút thất lạc mà nói, Tuyết Tinh Linh Điểu Môn đều không nhận ra ta, các ngươi Tiêu Cục các cũng đều không nhận ra ta. Khế Chấp lại gật gật đầu, nói, bởi vì chúng ta bộ dáng nhân loại là sẽ không cải biến, cho nên ngươi đột nhiên đổi bộ dáng bọn họ tự nhiên là không biết ngươi. Tại Tiêu Cục thời điểm ta muốn nói cho Cố Khởi là ta thời điểm, ngươi vì sao giữ chặt ta? A Giai nói. Ngạch, Khế Chấp nói, qua một thời gian ngắn ta chậm rãi lại nói cho bọn họ. Sự tình này, có phải hay không rất khó giải thích? Vẫn sẽ khiêu khích phiền phải gì? A Giai hỏi. Là tương đối khó giải thích, bất quá lần trước tại Bá Xài Trại, bọn họ đã biết rõ ngươi hiểu được biến hóa chi thuật, cũng có thể giải thích. Khế Chấp nói. A Giai có một hồi không nói chuyện. Khế Chấp nói, đi trước ngủ đi, đã chậm. A Giai lại không động, nói, ngươi vẫn chưa trả lời ta, ngươi cảm thấy ta là hiện tại bộ dáng tốt? Vẫn là ban đầu bộ dáng tốt? Khế Chấp nhìn qua nàng, mỉm cười nói, chỉ cần là ngươi ưa thích bộ dáng, ta đều ưa thích. A Giai cũng cười, vui vẻ đứng lên, nói, cái kia ta đi ngủ. Ừ. Khế Chấp nhẹ gật đầu. Ngày thứ hai, Khế Ngô, Khế Trung Thiên, Khế Chấp nhìn xem A Giai đi vào phòng chính, nàng lại biến trở về nguyên lai bộ dáng. A Giai, tại sao lại biến trở về đến rồi? Khế Ngô trước hỏi lên. Cái dạng này dễ dàng một chút nhì, bằng không thì còn muốn từng bước mà đi giải thích, quá phiền toái. A Giai nói, chờ sau này ta tu tiên thành công, biến thành chân chính tiên nữ, khi đó ta lại biến A. Khế Ngô, Khế Trung Thiên, Khế Chấp nhìn nhau một cái, đều cười. A Giai lần nữa đi tới trên đường, Tuyết Tinh Linh Điểu Môn cũng bay đến cùng với nàng chào hỏi, A Giai cô nương sớm. A Giai cũng thật vui vẻ cùng bọn chúng mây tay, các ngươi sớm. Chương 25, trộm bảo đao tặc. Dừng lại. Khế Chấp đang rửa mặt, đột nhiên cảm giác được một đạo ánh mắt đang tại nhìn lấy chính mình. Hắn ngẩng đầu xem xét, A Giai chính ghé vào khung cửa nơi nào nhìn hắn. Thế nào? Khế Chấp hỏi. A Giai ha ha cười, không có gì, không có gì. Khế Chấp từ Tiêu Cục trở về, A Giai cũng là chạy vội đi ra, nhìn qua hắn một mặt muốn nói lại thôi bộ dáng. Thế nào? Khế Chấp hỏi. A Giai ha ha cười, không có gì, không có gì. Khế Chấp tại Tiêu Cục chợt phát hiện cửa ra vào có người thò đầu ra nhìn, gia hỏa này tại sao lại đến rồi? Hắn đi ra cửa. A Giai đang đứng tại cửa bên cạnh. Thế nào? Khế Chấp hỏi. A Giai ha ha cười, không có gì, không có gì. Buổi tối, Khế Chấp đã chuẩn bị nghỉ ngơi. Trong khe cửa lại một con mắt nháy nháy mà đi đến nhìn. Khế Chấp lắc đầu, mở cửa đến, A Giai ở ngoài cửa cùng hắn phất tay, còn chưa ngủ à? Thế nào? Khế Chấp hỏi. A Giai ha ha cười, không có gì, không có gì. Nói xong muốn đi, Khế Chấp gọi lại nàng, nói, ngươi mấy ngày nay là thế nào? Lão là thần thần bí bí. A Giai bản thân đối mặt với cửa, cũng không nhìn hắn, cái kia một ngón tay trên cửa loạn hoa, nói, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, gần nhất áp tiêu sao? Khế Chấp cười lắc đầu, nói, ngươi lại muốn cùng ta đi áp tiêu. A Giai nghiêng đầu nhìn qua hắn cuồng gật đầu hai cái, lại quay đầu trở lại đối mặt với cửa, nói, thế nhưng là áp tiêu lại nguy hiểm như vậy, ta lại không nghĩ ngươi đi. Ngươi lại muốn tu Nguyện Châu. Khế Chấp hỏi, ngươi gần nhất Nguyện Châu tu được thế nào? A Giai từ trong vạt áo lấy ra bản thân tu tiên nguyện bình đưa cho Khế Chấp, nói, ngươi xem, ta đã có nửa bình nhiều. Còn có mấy viên so chân châu còn lớn hơn đâu. Đã có nhiều như vậy sao? Khế Chấp có chút giật mình. A Giai từ tu tiên nguyện trong bình đổ ra ba quả so chân châu còn lớn hơn nguyện châu, bày trong lòng bàn tay cho Khế Chấp nhìn, nói, ngươi xem, này mấy quả đều thật lớn thật lớn. Khế Chấp cầm lấy trong đó một quả nhìn kỹ, thực sự là so chân châu còn muốn lớn hơn. Hắn bỗng nhiên tại nguyện châu bên trên, nhìn thấy bản thân mặt. Hắn rủi mắt một cái, lại cẩn thận xem, thực sự là bản thân mặt. A Giai cầm cái khác hai quả nguyện châu, lại một mặt bình thường. Khế Chấp lại từ A Giai trong tay cầm lên một viên khác nguyện châu. Viên này nguyện châu bên trên cũng chiếu ra bản thân mặt. Khế Chấp đem nguyện châu đưa tới A Giai trước mắt, hỏi: "A Giai, ngươi có thể thấy cái gì sao?" A Giai quan sát nguyện châu, nói: "Liền óng ánh mà, giống ngôi sao mở dạng." "Ngươi lại nhìn kỹ một chút, nhìn không thấy cái gì khác sao?" Khế Chấp nói. "Có cái gì sao?" A Giai đem tu tiên nguyện bình thu hồi đến, giống như Khế Chấp dùng ngón cái cùng ngón trỏ bắt được nguyện châu, hướng về phía bầu trời đem nhìn. "Có thấy cái gì sao?" Khế chấp hỏi. A Giai trên mặt hiện ra kỳ quái bộ dáng, nhìn qua Khế chấp nói, viên này là Khế chấp Nguyệt Châu. Khế chấp lại đem bắt đầu trong tay nàng viên thứ ba Nguyệt Châu, trong này là tư không tự mặt. Khế chấp hỏi, ngươi còn có đường Nguyệt Châu, cũng xuất ra đến xem thử. A Giai đổ ra trước kia viên thứ nhất Trần Châu lớn nhỏ Nguyệt Châu, bên trong là Kha tiểu thư mặt. Bên trong còn có một khỏa lớn Nguyệt Châu bên trên, cũng là Khế chấp mặt. Còn có một chút khá lớn Nguyệt Châu phía trên có những tiêu sư khác mặt, còn có Ôn Vô Hạ mặt. Những cái kia hạt tuyết, hạt cắt lớn nhỏ Nguyệt Châu quá nhỏ, thì nhìn không rõ hình ảnh. Khế chấp có chút hiểu rồi, nói, ngươi đã cứu ta ba lần tính mệnh, cho nên có trong này có ba khỏa lớn Nguyệt Châu bên trong có ta mặt. Ngươi cứu những người khác, Nguyệt Châu bên trong cũng có bọn họ mặt. Dĩ nhiên là dạng này, ta trước kia làm sao cũng không phát hiện đâu. A Giai cũng là ngạc nhiên không thôi. Khế chấp trong mắt đông nhiên có chút giọt nước mắt, nói, cảm ơn ngươi, A Giai. Ngươi không cần cảm ơn ta. A Giai nói, bởi vì ta có tu tiên nguyện bình cho đi ta Nguyệt Châu, cho nên thoạt nhìn tựa như là ta cứu ngươi, nhưng là hắn thực là ngươi trước cứu ta. Ta trước cứu ngươi. Khế chấp có chút kỳ quái. Đúng à, khi đó ta theo lấy Kha tiểu thư, bổ nhào vào trên người nàng thời điểm, Cố Khởi hai lần đều muốn giết ta, là ngươi đã cứu ta. A Giai nói, lúc kia, Khế chấp nghĩ tới, lúc kia nàng vẫn là một cái khói hoàng sóc con. Nếu như ngươi cũng có tu tiên bình, ngươi Nguyệt Châu bên trên, nhất định cũng có ta bộ dáng. A Giai nói, Khế chấp gật đầu cười, có lẽ là vậy. Còn may mà ngươi dẫn ta người tới ở giữa, ta gặp được thật nhiều xinh đẹp tỷ tỷ, cũng trợ giúp một chút muốn biến thành nhân loại bộ dáng yêu môn, tài năng tu đến nhiều như vậy Nguyệt Châu. A Giai nói, A Giai lần nữa xuất ra bản thân tu tiên Nguyệt Bình, nói, hiện tại cũng có nhiều như vậy Nguyệt Châu, ta cũng có thể trở nên rất đẹp, về sau nhất định có thể trở nên giống tiên nữ tỷ tỷ như thế. Khế chấp nhìn qua tóc nàng qua mặt, nhẹ nhàng nói một tiếng, ừ. A Giai ôm tu tiên Nguyệt Bình, hai mắt sáng lên nhìn qua Khế chấp, nói, cho nên, chúng ta lúc nào lại đi áp yêu. Khế chấp cười lắc đầu, nói, bây giờ còn chưa có rồi, chờ đi thời điểm ta nhất định mang lên ngươi. A Giai bắt lấy Khế chấp cánh tay, nói, nhất định phải mang ta lên A. Khế chấp gật đầu nói, đã biết. A Giai vừa lòng thỏa ý, nói, cái kia ta đi ngủ. Đi ngủ đi. Khế chấp gật đầu nói. A Giai ôm mình tu tiên Nguyệt Bình về phòng của mình. Khế chấp bỗng nhiên cảm thấy có người vỗ một cái bản thân bả vai. Hắn nhìn lại, Khế Trung Tiên đang đứng tại hắn sau lưng. Ngươi thật nếu để cho nàng tu tiên thành công, sau đó rời đi nhân gian. Khế Trung Tiên hỏi. Khế chấp nhìn qua A Giai biến mất phương hướng, nói, đây là nàng tâm nguyện lớn nhất. Khế Trung Tiên nắm tay khoác lên trên vai hắn, lắc đầu nói, đến lúc đó, ngươi có thể không nên thương tâm, khóc nhẹ. Khế chấp một cái đẩy ra tay hắn, nói, ngươi nhi tử mình ngươi không biết. Ta là loại kia khóc sướt mướt, lề mề chậm chạp người sao. Nói xong quay người vào gian phòng của mình. Ngươi. Khế Trung Tiên lúc đầu muốn theo đi vào, ai biết Khế chấp đột nhiên đóng cửa lại, một lần đâm đến hắn cái mũi đau bứt nhức, tựa ra nước mắt. Khế Trung Tiên sở lấy lỗ mũi mình, thật vất vả mới tỉnh lại, nói, ngươi đến lúc đó không muốn biện xuất nội thương là được, ta còn muốn ôm tôn từ đâu. Ba ngày sau, Khế chấp từ tiêu cục trở về, nói cho A Giai, muốn đi tiêu. Thật. A Giai hưng phấn mà nhảy dựng lên nói, lại lập tức ngồi thẳng, không thể hưng phấn, ta muốn tu tiên. Sau đó đối với Khế chấp mỉm cười nói, đã biết, sáng mai xuất phát, đi ngủ sớm một chút. Khế chấp nói, tốt. A Giai nói, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Khế chấp cùng A Giai liền xuất phát. Ở ngoài thành cùng Cố Khởi tụ hợp về sau, cùng một chỗ hướng Ngọc Điển phủ xuất phát. Nhiệm vụ lần này là hộ tống một cái truyền thuyết chém sắt như chém bùn bảo đao. Chém sắt như chém bùn, thật có thần kỳ như vậy sao? A Giai nhìn qua thanh này thường thường không có gì lạ vỏ đao nói. Cố Khởi rút đao ra, một đao gọt tại bên cạnh một khối lớn trên tảng đá. Lớn thạch đầu tức khắc bị gọt bay một khối, vết đao chỉnh tề chân nhắn. A Giai thế nào liễu lưỡi, lợi hại. Sau đó còn nói, lợi hại như vậy đao, ai dám đến đoạn? Trực tiếp gọt hắn không phải tốt sao? Còn muốn cực khổ hai vị đại hiệp hộ tống a? Khế chấp tươi cười, nói, đao mặc dù là hảo đao, cũng phải nhìn dùng người, quá yếu người, cũng lưu không được cây đao này. Ba người liền một đường đi một đường nói. A Giai thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn lấy trong rừng cây, cỏ dại bên trong, liền muốn nhìn xem có hay không tiểu yêu đến phải đổi đẹp biến xinh đẹp, bản thân tốt tích lũy Nguyệt Châu. Đại yêu quái coi như xong, Khế chấp lúc này mới trở về từ coi chết bao lâu à, đừng lại gây chuyện. Một ngày này bình an vô sự. Buổi tối ba người ngay tại tiểu điểm ở ngày thứ hai lên đường. Lại là bình an vô sự. A Giai có hơi thất vọng, chẳng xảy ra cái quái gì cả, ai cũng đụng, cái kia ta làm sao tích lũy Nguyệt Châu đâu. Tốt xấu. Rốt cục thời gian nghỉ ngơi, ba người tại trên đường núi ngồi xuống, cầm nếm ra ăn no, sau đó tựa ở trên cành cây nghỉ một lát. Cố Khởi đột nhiên đem lưng trên tảng cây cọ qua cọ lại, vừa nói, thật ngứa, thật ngứa. Ngứa thành dạng này. Người bao lâu chưa tắm? Khế chấp cười nói. Nói bậy gì đấy? Ta tối hôm qua còn ngâm tắm đâu? Cố Khởi một bên quần cọ vừa nói. Khế chấp đột nhiên cảm giác được mình cũng hơi ngứa chút. Chuyện gì xảy ra? Càng ngày càng ngứa. Không được. Nhìn không được, Khế chấp nhảy dựng lên vừa cào vừa cấu. Khế chấp, ngươi thế nào? A Giai kỳ quái hỏi, ngươi cũng ngứa sao? Khế chấp một bên bắt vừa nói, không biết chuyện gì xảy ra, thật ngứa. Ta tới giúp ngươi bắt. A Giai liền chạy tới nhấc lên Khế chấp quần áo. Doa đến Khế chấp đội vàng hướng trên cành cây dựa vào, liên thanh nói, không cần không cần, ta tự mình tới tự mình tiến tới. A Giai còn muốn đuổi tới, lại đột nhiên phát hiện mình cũng tốt ngứa. Cũng lại nhảy lại chạm đất. Chuyện gì xảy ra? Khế chấp nói, ngươi làm sao cũng ngứa? Cố Khởi cũng kỳ quái nói, nơi này làm sao tả môn như vậy? nên không phải nơi này có cái gì tiểu côn trùng cái gì cắn người ngứa ngáy sao? A Giai nói. Đao. Khế Chấp đống nhiên hô to một tiếng, hướng một cái phương hướng đuổi theo. Cố Khởi cùng A Tiết hướng phía đó xem xét, còn không phải sao, không biết thứ gì trở đi cái thanh tia chém sắt như chém bùn bảo đao còn có Khế Chấp bọc quần áo đang tại lao nhanh. Hai người cũng không nói hoài tới nữa, cũng đội vàng đuổi theo, lớn tiếng hô, bỏ đao xuống. Khế Chấp chạy trước tiên, vật kia trở đi bảo đao không ngừng mà chạy về phía trước, Khế Chấp bước nhanh hơn, rốt cục chạy tới khoảng cách rất gần địa phương, bay lên không bật lên, rơi xuống vật kia phía trước, một cái lui ma kiếm chỉ nó, thanh đao lưu lại. Vật kia dọa đến lui về phía sau ngửa mặt lên, đem bảo đao cùng bọc quần áo hướng Khế Chấp trước mặt đẩy, lắc lắc tác tác mà nói, đừng, đừng giết ta. Nguyên lai là một cái nhỏ con nhím. Khế Chấp từng thanh bảo đao cùng mình bọc quần áo vồ tới. A Giai cùng Cố Khởi cũng chạy tới. Ai nha, là một cái nhỏ con nhím a. A Giai nói, dáng dấp thật đáng yêu. Đáng yêu. Cố Khởi không cho là đúng, nó thế mà trộm chúng ta bảo đao, nhất định là một tên vô lại. Ta không phải muốn trộm bảo đao. Bé nhím nhỏ liền vội vàng nói, ta là. Không phải sao? Người ôm bảo đao liền chạy còn dám nếu không là. Cố Khởi nói xong ngồi xuống vươn ra đem mũi kiếm chỉ bé nhím nhỏ chóp mũi, nói, trên người chúng ta ngưỡng ấy, có phải hay không là ngươi dở trò quỷ? Bé nhím nhỏ túi đầu nói, là các ngươi ăn đồ ăn quá thơm, ta cũng muốn ăn một chút, cho nên mới cho các ngươi vậy một chút phần nữa. Phần nữa? Thật đúng là ngươi a. Khế Chấp lắc đầu, bây giờ còn nữa, bất quá đã tốt hơn nhiều. Hắn đem mình bọc quần áo mở ra, đem ăn thịt kho, trứng gà, thịt bò bọc nhỏ cũng mở ra, đối với bé nhím nhỏ nói, ngươi muốn ăn cái nào? Bé nhím nhỏ hai mắt tỏa ánh sáng, nước miếng chảy ròng, chỉ thịt kho nói, liền ăn cái này. Khế Chấp cầm một tảng lớn thịt kho cho nó ôm liền gặm. A Giai từ Khế Chấp trong bọc cầm một cái đùi gà đưa cho bé nhím nhỏ, bé nhím nhỏ ngượng ngùng nói, ta có thể ăn nhiều như vậy sao? Ăn đi, không đủ còn có. A Giai nói. Cố Khởi đi qua đem bảo đao lấy tới ôm ở trong tay, nói, đừng cho nó bắt góc. Bé nhím nhỏ đã ăn xong, nói, cảm ơn các người, ta lần thứ nhất ăn vào ăn ngon như vậy đồ vật. A Giai nhìn chằm chằm nó nhìn một hồi, xích lại gần nó nói, ngươi là con tiểu yêu quái, có nghĩ tới hay không biến thành một người bộ dáng? Bé nhím nhỏ một mặt đột nhiên bộ dáng, nói, biến thành người bộ dáng. Không, không nghĩ tới. Cái kia có muốn hay không nha? Biến thành người bộ dáng, liền có thể đến nhân gian đi, nơi đó có đủ loại ăn ngon. A Giai nói. Ta sẽ không thay đổi. Bé nhím nhỏ nói. A Giai đắc ý chỉ bản thân, nói, ta có thể dạy ngươi a, ta có nhiều như vậy đồ đệ đây, cam đoan có thể đem ngươi trở nên thật xinh đẹp mà. Lần này lại có thể tích lũy đến mới nguyện châu rồi. Bé nhím nhỏ lại lui về sau một bước, nói, ta nghĩ biến thành người. Không có khả năng. A Giai căn bản cũng không tin, nào có không nghĩ biến thành nhân yêu trách. Gia gia của ta nói với ta, nhân gian rất nguy hiểm, tuyệt đối không thể đi, cho nên cũng không thể biến thành người. Bé nhím nhỏ nói, gia gia ngươi, rất nguy hiểm. A Giai mở to hai mắt nhìn, cái kia cũng là hiểu lầm à, ngươi xem ta không phải liền rất tốt. Ta cho ngươi biết, nhân gian được chứ chơi, được chứ chơi nữa. Có tốt như vậy chơi sao? Bé nhím nhỏ vẫn là một mặt khó có thể tin bộ dáng. A Giai lần nữa xích lại gần nó cười nói, thế nào? Ngươi cũng muốn biến thành người bộ dáng, đi nhân gian chơi một chút rồi à? Bé nhím nhỏ lại lui về phía sau một bước, lắc đầu nói, không, ta không nghĩ. A Giai lần nữa tới gần nó, không, ngươi nghĩ, ngươi khẳng định nghĩ. Bé nhím nhỏ lại lui một bước, không, ta thực sự không nghĩ. A Giai càng thêm tới gần nó, không, ngươi thật muốn. A. Bé nhím nhỏ đột nhiên nhanh chân chạy, cứu mạng A. Chương 26, vẫn là tu tiên đáng tin cậy. A Giai cái này muốn theo đuổi, Khế Chấp một cái níu lại nàng, A Giai, mạnh xoay con nhím biến không được nguyện châu A. Cố Khởi cũng sớm đã cười đổ vào gốc cây dưới. A Giai hướng về bé nhím nhỏ đảo tẩu phương hướng lớn tiếng hô, ngươi nhớ kỹ hỏi một chút người nhà ngươi, thân thích, bằng hữu có nhớ hay không? Bé nhím nhỏ chạy hết tốc lực, quả nhiên nhân gian quá nguy hiểm. Ba người thu thập đồ đạc xong một lần nữa lên đường. Cố Khởi hỏi A Giai, ngươi cứ như vậy muốn tu đến nguyện châu sao? A Giai nói, đương nhiên à, ta hiện tại cảm thấy ta cách tiên nữ tỷ tỷ đã càng ngày càng gần, muốn càng thêm cố gắng mới được. Vậy ngươi phải đưa cho chính mình gia tăng điểm độ khó mới được a. Cố Khởi nói, cái gì gọi là gia tăng điểm độ khó? A Giai không rõ ràng cho lắm. Nói đúng là, càng là cái gì khó, ngươi lại càng muốn làm gì, dạng này tài năng tu thành bất động không dao động thành tâm a. Cố Khởi nói. A Giai nghĩ. Vô Cố Khởi bả vai nói, rất có đạo lý nha. Sau đó liền hỏi Cố Khởi, vậy rốt cuộc cái gì tương đối khó đâu? Để cho ta suy nghĩ một chút. Cố Khởi nói xong liền ánh mắt kia nghiêng mắt nhìn Khế Chấp, sau đó đem A Giai kéo đến một bên lặng lẽ nói, ngươi muốn là cùng Khế Chấp tại trong một cái phòng qua đêm, ngày thứ hai còn có thể không đặt hắn, cũng không đánh hắn, cái kia cũng có thể tu đến lớn nguyện châu a. A Giai nghe xong, tâm liền phanh 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 mà nhảy, cái này sợ sợ, có chút khó. Ngươi muốn tu nguyện châu nha, điểm ấy độ khó nên muốn vượt qua. Cố Khởi chuyện đương nhiên nói. A Giai ngắm Khế Chấp mấy mắt, vẫn là lắc đầu, cái này không được, không được. Khế Chấp thì nhìn hai người bọn hắn ở một bên đích đích cô, còn thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn bản thân, thì có một loại không rõ dự cảm, hai người này xác định vững chắc không có gì chuyện tốt. Đoạn đường này, A Giai liền thỉnh thoảng liếc trộm Khế Chấp. Khế Chấp hỏi nàng, thế nào nhìn lâu ta? A, ta có sao? A Giai vội vàng lại khoát tay lại lắc đầu, ta không có nhìn ngươi, không có nhìn ngươi. Lúc ăn cơm, A Giai cũng là cách lập tức nghiêng mắt nhìn Khế Chấp một chút. Khế Chấp bây giờ nhìn không nổi nữa, liền nói, có lời gì ngươi cứ nói đi. A Giai lúng túng cười, không, không có gì. Đi trên đường, Khế Chấp lặng lẽ hỏi Cố Khởi, ngươi đến cùng nói với nàng cái gì? Nàng một ngày này đều kỳ kỳ quái quái mà. Ta chỉ là cùng nàng thảo luận một lần phương pháp tu hành, không nói gì nha. Cố Khởi một mặt nghiêm chỉnh. Khế Chấp nhìn hắn chằm chằm, thảo luận phương pháp gì? Cái này sao? Cố Khởi cười nhìn qua Khế Chấp, bí mật. Không nói kéo đến, dù sao không chuyện tốt. Khế Chấp nói. Đến buổi tối, Khế Chấp cùng Cố Khởi đã chuẩn bị ngủ, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Khế Chấp đang tại trải giường chiếu, liền đối với Cố Khởi nói, đi mở cửa. Cố Khởi cười một cái nói, cũng không phải tìm ta làm gì đi mở cửa. Khế Chấp liền bản thân đi đến mở cửa ra. A Giai đứng ở bên ngoài, đối với hắn phất phất tay, nha, còn chưa ngủ à? Cái này ngủ. Khế Chấp nói, thế nào? Có việc à? Cố Khởi tại Khế Chấp sau lưng cho A Giai cổ động nhi. A Giai liếc nhìn Cố Khởi, nhìn sang Khế Chấp, ấp á ấp úng nói, cái kia, vậy. Cũng không có gì, không có việc gì. Không có việc gì. Khế Chấp. Cố Khởi giơ lên hai nắm đấm, liều mạng cho A Giai ám chỉ, liều, ngươi có thể. A Giai nói, ta chính là hỏi một chút các ngươi thiếu nước trà sao. Muốn hay không lại đốt một điểm? Không cần, đều muốn ngủ còn uống nhiều như vậy nước trà làm gì? Khế Chấp nói. Cũng đúng nha. A Giai lúng túng cười, vậy, quên đi, các ngươi ngủ đi, sớm nghỉ ngơi một chút. A Giai liền khoát khoát tay nhấc chân đi thôi. Cố Khởi một mặt bi thương mà ngã quỵ ở trên bàn, bạch cổ nửa ngày sức lực. Ngươi cũng sớm một chút ngủ. Khế Chấp đang đối với A Giai bóng lưng nói. A Giai trở lại cửa phòng mình, đem hai tay chộp vào trên khung cửa, đem đầu đục vào, vô dụng, thật vô dụng. Ngẩng đầu lên lại thở dài một hơi, ai, ta đây cái tu hành, đến cùng được hay không a? Bảo đao bình yên vô sự đưa đến Ngọc Điện phủ. Ba người đi lên trở về. Cố Khởi lặng lẽ xích lại gần A Giai, nói, này liền phải trở về, ngươi lại không đặt xuống quyết tâm, có thể đã muộn. A Giai cúi đầu, lắc đầu, nói, ta vẫn là đổi một cái a. Cố Khởi thẳng thở dài, trò hay không có nhìn. Trở về cũng là một đường gió êm sóng lặng, so lúc đến đợi còn muốn tịnh thủy không gợn sóng. Buổi tối A Giai ôm bản thân tu tiên nguyện bình thẳng thở dài, đi không, một chút thu hoạch cũng không có. Về đến nhà về sau, Khế Chấp vẫn là mỗi ngày đi tiêu cục. A Giai mỗi ngày trừ bỏ vẽ tranh chính là đi dạo. Ngẫu nhiên giúp Tuyết Tinh Linh Điểu môn chỉ điểm một chút biến hóa chi thuật. Mắt thấy thời gian từng ngày đi qua, thế nhưng là bản thân tu tiên nguyện bình gần nhất thực sự là một cách lạ kỳ không tiến bộ. A Giai ngồi ở bờ sông phía dưới lại tụ, ôm bản thân tu tiên nguyện bình thở dài, tiên nữ tỷ tỷ, ta đến cùng như thế nào mới có thể lại tu đến mới nguyện châu đâu? Tiên nữ tỷ tỷ, ta lúc nào tài năng trở nên giống ngươi như thế lại tiên lại đẹp a? Tiên nữ tỷ tỷ, tiểu yêu quái. Có cái thanh âm từ A Giai bên cạnh truyền đến. A Giai nghiêng đầu nhìn một cái, ghê gớm. Chỉ thấy một cái tuyết bạch cao váy, trải lấy tiên nữ búi tóc tiên nhân đứng ở mép nước. Sắc mặt như ngọc, mặt mày tinh thần. Nàng chậm rãi hướng mình đi tới, bước chân nhẹ tựa như liền muốn phiêu lên tựa như. Đây không phải tiên nữ tỷ tỷ sao? A Giai dọn ra mà một lần liền đứng lên, nói năng lộn xộn, "Tiên, ngươi tới, à, tỷ tỷ, tiên nữ." Nữ tiên nhân đi đến A Giai trước mắt, mỉm cười nói, "Tiểu nha đầu, ngươi tu tiên tu được như thế nào?" "À, tu tiên à?" A Giai tức khắc đem trong tay tu tiên nguyện bình đưa tới nữ tiên nhân trước mặt, "Tiên nữ tỷ tỷ, ngươi xem một chút, ta đều đã tu đến nửa bình nhiều nguyện châu." Nữ tiên nhân tiếp nhận nàng tu tiên nguyện bình, thả trong lòng bàn tay, nhìn tu tiên nguyện trong bình nhìn thoáng qua, gật đầu nói, "Nhìn tới, ngươi thật cực kỳ cố gắng tại tu tiên." A Giai liều mạng gật đầu, đương nhiên, ta một mực cực kỳ cố gắng." Nữ tiên nhân nhìn sang A Giai, nói, "Gần nhất, ngươi có cái gì phiền não sao?" A Giai nghĩ nghĩ, nói, "Ta mọi chuyện đều tốt, chính là ta đã có một lúc lâu không có tu đến lớn Nguyên Châu." "Nguyên lai là dạng này." Nữ tiên nhân mỉm cười nói, "Cho nên ngươi mới ôm tu tiên nguyện bình ở chỗ này phát sầu sao?" "Đúng vậy a." A Giai nói, "Tiên nữ tỷ tỷ, ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Thật không nghĩ tới có thể ở nơi này nhìn thấy ngươi." "Ta tới nhìn ta một chút tu tiên nguyện bình, cũng nhìn xem ngươi tu tiên thành quả nha." Nữ tiên nhân nói. Nhìn tu tiên nguyện bình, A Giai bỗng nhiên đem tu tiên nguyện bình lưng đến phía sau mình, "Chờ ta tu thành tiên, cái này nguyện bình ta sẽ trả cho tỷ tỷ a." Nữ tiên nhân cười nói, "Ngươi tàng nó làm cái gì? Chẳng lẽ ta sẽ còn đoạt ngươi sao?" A Giai ngượng ngùng quanh quẩn tóc mình, nói, "Ta không phải ý tứ này." "Tiểu yêu quái," nữ tiên nhân nói, "ngươi cố gắng như vậy muốn tu tiên, bây giờ đã tu được những cái này nguyện châu, hiện tại ta hỏi lại ngươi, ngươi thấy ta đẹp sao?" "Cái này còn cần hỏi? Ta mục tiêu cuối cùng a." A Giai điên cuồng gật đầu, "Đẹp, quá đẹp." Nữ tiên nhân nhẹ nhàng cười, lắc đầu, nói, "Trong mắt ngươi còn đẹp đẹp, xấu xí, ngươi tu tiên nguyện bình chỉ sợ vĩnh viễn cũng đầy không." "Vĩnh viễn, tràn đầy không?" A Giai tựa như giữa trời chịu một cái sét đánh, "Tiên nữ tỷ tỷ, này, đây là ý gì? Ta hỏi lại ngươi." Nữ tiên nhân nói, "Ngươi tới nhân gian này hồi lâu, nhưng có nhận biết người nào?" A Giai gật đầu nói, "Ta biết rất nhiều bằng hữu, bọn họ người đều rất tốt." "Vậy ngươi bạn tốt nhất là ai đâu?" Nữ tiên nhân hỏi. "Bạn tốt nhất? Cái kia hẳn là Khế Chấp đi, hắn đợi ta cực kỳ tốt." A Giai nói, "Còn có Tiểu Ngô tỷ tỷ, còn có cha, cũng đều rất tốt. Nếu như ngươi tu thành tiên, liền muốn rời khỏi nhân gian. Trên trời một ngày, nhân gian trăm năm, chờ ngươi lại lúc trở về, bọn họ nên đều đã không có ở đây." Nữ tiên nhân nói. "Cái gì?" A Giai nghe, giật nảy cả mình, làm sao còn có loại sự tình này? "Thiên thượng nhân gian trăm năm. Chờ ngươi tu thành tiên, liền sẽ không còn được gặp lại những người này, ngươi không có nghĩ qua sao?" Nữ tiên nhân nói. "Tại sao có thể như vậy?" "Cái kia ta tu thành tiên, ta không đi trên trời, vẫn ở tại nhân gian liền tốt." A Giai nói: "Ngươi không đi trên trời thành tiên, muốn một mực ở tại nhân gian, vậy ngươi vì sao còn phải đau khổ tu tiên đâu?" Nữ tiên nhân nói: "Ta là vì có thể biến thành giống tiên nữ tỷ tỷ dạng này lại đẹp lại tiên, cho nên mới cố gắng tu tiên nha." A Giai nói. Nữ tiên nhân mỉm cười nói: "Tiểu yêu quái, si mê trong đó, còn không nộ đâu." "Nộ? Nộ cái gì?" A Giai kỳ quái hỏi. "Ngươi chỉ thấy ta lại đẹp lại tiên, quên ta đã từng đã nói với ngươi, thế gian vật vật đều do không tịch bất diệt tâm biến ảo mà thành. Lòng này không thấy đẹp xấu già trẻ, thì nộ ai ố, bi oán kinh hãi đều bất động không dao động, không có chấp niệm, không có ràng buộc, tự do tự tại, biến ảo vật tượng." Nữ tiên nhân vừa nói, hóa thành một cái vải thô quần áo, thật sâu nếp nhăn lão bà. Nàng hỏi A Giai: "Bây giờ còn thấy ta đẹp sao?" A Giai mặt lộ vẻ khó xử, nói: "Tiên nữ tỷ tỷ, ngươi rõ ràng có thể biến thành rất đẹp bộ dáng, tại sao phải biến thành bộ dáng này?" Nữ tiên nhân lắc đầu nói: "Trong mắt ngươi đẹp xấu khó đi, tu tiên cũng không thích hợp ngươi. Thế nhưng là ta cũng muốn giống tiên nữ tỷ tỷ vừa rồi như thế a, trở nên đẹp như vậy." A Giai vô hạn ước mơ mà nói: "Nếu như ngươi chỉ là muốn biến đẹp, như vậy không cần đau khổ tu tiên." Nữ tiên nhân nói: "Không tu tiên, cái kia phải nên làm như thế nào?" A Giai hỏi. "Giữa thiên địa số một đẹp, nhưng thật ra là ở nhân gian." Nữ tiên nhân nói. "Nhân gian đẹp nhất, đó là cái gì?" A Giai mê muội hỏi. "Là thuộc về ngươi, độc nhất vô nhị, duy nhất đẹp." Nữ tiên nhân nói. "Thuộc về ta, độc nhất vô nhị, duy nhất đẹp." A Giai cảm thấy mình nghĩ đến đầu đều muốn phá. "Tiên nữ tỷ tỷ, ngươi đừng cho ta thừa nước đục thả câu có được hay không? Vậy rốt cuộc là cái gì? Nếu như ngươi không thể tự kiềm chế ngộ, ta cho ngươi biết cũng là vô dụng." Nữ tiên nhân cười nói. "Bản thân ngộ, so tu tiên còn khó sao?" A Giai nói. Nữ tiên nhân thán một tiếng, nói: "Đây là nhân gian khó nhất, có lẽ ngươi vĩnh viễn cũng tìm không thấy nó." "Cái gì? Nhân gian khó nhất, vĩnh viễn cũng tìm không thấy nó?" A Giai ôm chặt bản thân tu tiên nguyện bình, nghiêm túc gật đầu nói: "Ta vẫn là hảo hảo tu tiên a." Nữ tiên nhân dùng tay áo che khuất bản thân giàn mua, tràn đầy nếp nhăn mặt, cười nói: "Vậy ngươi cố gắng lên." Thanh âm sau khi biến mất, nữ tiên nhân cũng biến mất không thấy. A Giai nhìn qua bao la bầu trời cùng lặng lặng nước sông, chăm chú bưng lấy bản thân tu tiên nguyện bình, vẫn là tu tiên đáng tin cậy. Chương 27, vừa khéo tuyệt phối. Đã nhanh hoàng hôn, khế chấp cũng nên ra tiêu cục. A Giai thăm dò tốt chính mình tu tiên nguyện bình, chạy lên đê, hướng tiêu cục phương hướng chạy tới. Khế chấp đi ra cửa tiêu cục, đã nhìn thấy A Giai tại không xa phương hướng bản thân vẫy tay. Cố Khởi cười nói: "Tiểu nương tử tới đón ngươi rồi." Khế chấp nhấc chân đá hắn một lần, nói: "Đi ngươi đi, nói nhảm nhiều quá." A Giai đã hướng hắn chạy tới. Khế chấp nên đón hỏi: "Sao ngươi lại tới đây?" A Giai một cái kéo qua hắn, nói: "Ta hôm nay đủ phải." A Giai trông thấy Cố Khởi ngẹo đầu đưa lỗ tai đang nghe, liền trả đủ lời nói: "Lôi kéo Khế chấp liền đi, ở lại một chút lại nói cho ngươi." Khế chấp liền theo nàng đi thẳng. A Giai đem hắn kéo đến không có người địa phương, lúc này mới nói: "Ta hôm nay đụng phải tiên nữ tỷ tỷ." "Tiên nữ tỷ tỷ?" Khế chấp đột nhiên không phản ứng kịp: "Ai?" A Giai móc ra bản thân tu tiên nguyện bình, chỉ nó nói: "Chính là cho ta tu tiên nguyện bình tiên nữ tỷ tỷ nha." "Cái kia tiên nữ tỷ tỷ?" Khế chấp tức khắc ngẩng đầu bốn phía nhìn quanh: "Ở đâu? Ở đâu?" Để cho A Giai nằm ngậm cũng muốn tu tiên trong truyền thuyết kia tiên nữ tỷ tỷ. A Giai đập sợ hắn đầu, nói: "Đừng nhìn a, tiên nữ tỷ tỷ nàng sớm đã đi." "Đi thôi." Khế chấp đáng tiếc nói: "Nàng tới tìm ngươi làm cái gì? Có chuyện gì không?" "Nàng tới là..." A Giai bỗng nhiên gãy rồi lời nói: "Tới gọi ta không muốn tu tiên. Đến nói với ta ta không thích hợp tu tiên. Đến nói với ta nhân gian đẹp đến mức nhất khó, tìm không thấy." A Giai ho hai tiếng, nói: "Tiên nữ tỷ tỷ khen ta đây, nói ta tu tiên cực kỳ cố gắng. Tu hành không thể nói láo. Nhưng ta đây cũng không phải là nói láo à, tiên nữ tỷ tỷ là khen ta cực kỳ cố gắng tới." Ân, không có vấn đề, hoàn toàn không có vấn đề. Ta thực sự cơ trí." Cái kia ngược lại là, Khế chấp cũng gật đầu nói: "Ngươi một mực rất cố gắng." A Giai bưng lấy bản thân tu tiên nguyện bình, dùng đuôi trò đối đối Khế chấp, nói: "Thế nào? Gần nhất có hay không áp tiêu a?" "Không có đâu." Khế chấp nói. A Giai có chút ít thất vọng. "Coi như vậy đi, dù sao ta còn muốn cùng Khế chấp cùng một chỗ ngốc rất lâu, liền đợi đến A coi như tu thành tiên, trở nên giống tiên nữ tỷ tỷ như thế, ta cũng tuyệt đối không đi trên trời, ngay ở chỗ này một mực đi cùng với bọn họ." Buổi tối, A Giai trong thư phòng trải tốt giấy vẽ, cầm bút lên đến một bút nghiêm túc bắt đầu phát họa. Khế chấp ở ngoài cửa ho hai tiếng, hỏi: "A Giai, ngươi tại vẽ cái gì đâu?" A Giai ngừng bút ngẩng đầu lên cười nói: "Ta họa tiên nữ tỷ tỷ nha." "Họa tiên nữ tỷ tỷ, cái kia ta cũng có thể nhìn." Khế chấp liền cất bước vào thư phòng, nói: "Ta cũng nhìn xem ngươi tiên nữ tỷ tỷ dáng dấp ra sao, nhường ngươi hâm mộ như vậy, lại như vậy nhớ thương." A Giai liền cầm lên trên bàn đã vẽ xong hai tấm đưa cho hắn, nói: "Ngươi xem một chút, chương này là tiên nữ tỷ tỷ con mắt, chương này là tiên nữ tỷ tỷ cái mũi." "Con mắt, cái mũi?" Khế chấp tiếp đi tới nhìn một chút, được rồi, lại khôi phục nàng mà huyễn phong cách vẽ. "Ngạch," Khế chấp nói: "Sao không giống mỹ nhân đột như thế họa ngươi tiên nữ tỷ tỷ đâu? Ta sợ ta họa không tốt, ngược lại đem tiên nữ tỷ tỷ vẽ khó coi." A Giai nói: "Dạng này họa lời nói, ta chỉ cần thấy được liền có thể nhớ tới tiên nữ tỷ tỷ rồi." Khế chấp: "Thật đúng là không cách nào phản bác mà có đạo lý, tốt à, ngươi vui vẻ là được rồi." Vào lúc ban đêm, A Giai lần nữa làm giấc mộng kia, mình cũng trở nên giống tiên nữ tỷ tỷ một dạng đẹp, một dạng tiên, tại trên đám mây bay tới bay lui. Mộng bên trong nàng nghe được có người một mực tại gọi nàng tên, một cái thanh âm quen thuộc. Nàng bỗng nhiên mở mắt ra. trong phòng chỉ có đen kịt một màu tĩnh lặng. Đây là gian phòng của mình a, khế chấp làm sao lại ở chỗ này? Nàng chờ mình, lại ngủ thiết đi. Ngày thứ hai, A Giai cùng mấy con tuyết tinh linh điểu đến ngoài thành, chỉ đạo bọn họ biến hóa. Đột nhiên trong lòng toát ra một cái ý nghĩ, nhân gian đều có học đường, chúng ta yêu tộc cũng có thể có học đường a, liền chuyên môn dạy những cái kia muốn biến thân người trưởng thành yêu môn, để cho bọn họ cũng biến thành thật sinh đẹp mà, tốt bao nhiêu. Nghĩ vậy tầng một, A Giai tức khắc hưng phấn đến nhảy dựng lên. Ngay sau đó lấy tay đem mình cười mở miệng cho lúc trở về, tu tiên đây, không thể hưng phấn, không thể hưng phấn. Nàng đối với tuyết tinh linh điểu muốn nói, làm phiền các ngươi đi đem các ngươi thiếu chủ gọi tới, ta có ít chuyện nói với hắn a. Tuyết tinh linh điểu môn liền vỗ cánh bay về phía tiên nhan trang. Ôn Vô Hạ tiếp vào tin, lập tức liền dương cánh bay tới. A Giai cô nương nhớ ta. Xa xa đã nhìn thấy A Giai đang ngồi ở vùng ngoại ô tiểu thạch đầu trên. Ôn Vô Hạ trước rơi vào trên ngọn cây, biến thành xinh đẹp bộ dáng, tự xem nhìn, không sai, hoàn mỹ. Thế là phiêu nhiên rơi xuống cây đến, nói, A Giai cô nương, đợi lâu. A Giai trông thấy hắn đến, liền từ trên tảng đá đứng lên, hướng hắn chạy tới. Ôn Vô Hạ có chút kích động, nghĩ như vậy gặp ta. Hắn cũng bung ra chân, giang hai cánh tay hướng A Giai chạy tới. A Giai cô nương, ta tới rồi. A Giai chạy đến hắn phụ cận, liền ngừng lại. Ôn Vô Hạ còn xông về phía trước. A Giai duỗi ra một chân chống đỡ hắn ngực. Ôn Vô Hạ mạnh mẽ bị buộc ngừng, chuyện gì xảy ra? Ôn thiếu chủ đến thật nhanh a. A Giai nói. Ôn Vô Hạ nói, đó là đương nhiên, nghe nói A Giai cô nương nhờ ta, ta liền ngựa không ngừng vó câu bay tới. Tiến tới không ngừng. Bay tới. Quả nhiên không có học đường là không được nha. A Giai nói, ta tìm Ôn thiếu chủ đến, là muốn thương lượng với người một chuyện. Thương lượng, một chuyện. Không phải nhờ ta. Ôn Vô Hạ có hơi thất vọng. A Giai đã nhịn không nổi, tức khắc liền mở ra máy hát, ngươi xem à, hiện tại nhất định còn có thật nhiều yêu loại muốn trở nên giống một cái chân chính người, nhưng lại tìm không thấy phương pháp tốt, chúng ta muốn là xử lý một người giống nhân gian học đường như thế, dạy đại gia biến thân, vậy bọn hắn được nhiều vui vẻ à, ngươi nói có đúng hay không? A Giai một hơi nói xuống, liền ngáy mắt nhìn xem Ôn thiếu chủ, thế nào? Ý nghĩ này có phải hay không rất tuyệt? Ta cũng có thể tích lũy đến thật nhiều nguyên châu, quả thực là nhất cử lưỡng tiện nha. Ôn Vô Hạ nghe rõ, khai học đường, dạy biến thân. Không tệ à, thật không hổ là A Giai cô nương, tốt như vậy ý tưởng đều có thể bị ngươi nghĩ đến. Ôn Vô Hạ mặc kệ mọi việc, trước dâng lên một nắm. Sau đó lại hỏi nàng, cụ thể đâu? Ngươi định làm như thế nào? Mở học đường, vậy cần một cái chính thức địa phương, cho nên, ta đây không phải tìm Ôn thiếu chủ thương lượng tới sao? A Giai nói. Chính thức địa phương. Ôn Vô Hạ nói, ngươi nên không phải, coi trọng chúng ta tiên nhan trang. A Giai lộ ra một cái to lớn nụ cười, nói, Ôn thiếu chủ ngươi thực sự là trí tuệ vô song, một lần liền cho ngươi đoán được. Ôn Vô Hạ ha ha cười, cho nên ngươi học đường liền kêu tiên nhan học đường. A Giai chuyện đương nhiên gật đầu, nói, sơn trang các ngươi tên lấy được tốt như vậy, cùng ta học đường thực sự là tuyệt phối, tự nhiên mà thành. Nói đến thực sự là quá có đạo lý. Ôn Vô Hạ cười nói, quá khen, cũng là duyên phận. Về sau A Giai cô nương liền muốn ở lâu tại tiên nhan trang ý tứ. Cái kia ta chẳng phải là gần nước ban công. Chờ ta cùng A Giai cô nương ở chung thời gian dài, nàng nhất định bị ta sắc đẹp mê đảo, đến lúc đó còn có khế chấp chuyện gì. Ôn Vô Hạ một bên mơ mộng về sau tốt đẹp cảnh tượng, một bên ha ha cười chảy nước miếng. Ôn thiếu chủ. A Giai gọi hắn, ngươi thế nào? Ôn Vô Hạ lau miệng bên cạnh nước miếng, liên tục gật đầu nói, không có vấn đề, hoàn toàn không có vấn đề, ta lập tức đi đặt làm tấm biển, sau đó để cho tiên nhan trang các tiểu yêu đều đi tứ hải bát hoang tuyên truyền, chỉ cần là nghị biến xinh đẹp, đều đến chúng ta tiên nhan trang, à, không phải, là tiên nhan học đường, vậy thì đúng rồi. A Giai cũng vui vẻ hai mắt tỏa ánh sáng, tạ ơn Ôn thiếu chủ. Vậy ta phải tích lũy bao nhiêu nguyện châu a? Rất nhanh liền có thể tu tiên thành công. Hai người ăn nhịp với nhau, cái này bận rộn. Đi trước đặt làm tấm biển, sau đó đến tiên nhan trang thăm dò sân bãi. Ôn Vô Hạ để cho các tiểu yêu đem to lớn nhất một gian phòng quét dọn đi ra, đem viện tử cũng thu thập sạch sẽ. Lại viết thật nhiều chiêu mộ thiếp, để cho tuyết tinh linh điểu môn đưa đến các ngọn núi đi, một bên đưa thiếp mời một bên gào to. A Giai loay hoay 10 ngày qua đều không hồi khế nhà. Ôn Vô Hạ trong lòng vui sướng hài lòng mà, tất cả thuận lợi, nhìn tới không lâu liền có thể bái đường thành thân. A a a a. Lại qua vài ngày nữa, chiêu sinh thiếp giải ra không ít, gào to đến cũng không ít, nhưng là còn một cái đến học biến thân đều không có. A Giai đều có chút ngồi không yên. Nàng không ngừng tự an ủi mình, an tâm chớ đổi, an tâm chớ đổi, bất động không dao động, bất động không dao động. Lúc này ngoài cửa đến rồi một thất giã lang, hỏi, nơi này chính là học biến thân tiên nhan học đường sao? Tuyết tinh linh tiểu yêu tức khắc đem nó mời vào, nói, đúng đúng đúng, mau mời vào mời đến. A Giai trong phòng đã nhận được tin tức, tức khắc chạy ra, rốt cục đã đến. Thứ một cái học sinh. A Giai chạy đến biệt tử, giã lang liền ngồi dưới đất, một đôi xanh thăm thẳm con mắt nhìn qua chạy tới A Giai. Ôn Vô Hạ từ nghiêng bên trong lao ra, kéo lại A Giai, nói, cẩn thận. A Giai hưng phấn mà chỉ con sói này nói, Ôn thiếu chủ, rốt cục có người đến rồi. Chính là hắn a. Ôn Vô Hạ đem A Giai kéo đến sau lưng, nói, chỉ sợ kẻ đến không thiện. Có ý tứ gì? A Giai kỳ quái hỏi. Ôn Vô Hạ đối với con sói này nói, xin hỏi tôn giả đến chúng ta tiên nhan trang, có gì muốn làm? Dã Lang nghe nhai răng, giống như lại cười, nói, nơi này không phải dạy yêu loại biến thân tiên nhan học đường sao? Không sai. Ôn Vô Hạ nói, vậy tôn giả là muốn đến học biến thân chi thuật sao? Biến thân chi thuật? Dã Lang trong cổ học a hai tiếng, ta chỉ là tới nhìn xem, nơi này có không có mỹ vị tiểu yêu mà thôi. Mỹ vị? A Giai cùng Ôn Vô Hạ sắc mặt cũng thay đổi. Dã Lang nhìn quanh bốn phía một cái, nói, nhìn tới các ngươi nơi này còn chưa khai trường à, thực sự là quặng cu é đến có thể. Sau đó nhìn chằm chằm Ôn Vô Hạ cùng A Giai nói, một con chim nhỏ đều không đủ ta nhét cái răng, nhưng lại cái này sóc con, có thể miễn cưỡng điểm điểm à. A Giai lúc này mới ý thức được, môn sinh còn chưa tới, phiền phức tới trước. Hơn nữa cái này Dã Lang chỉ sợ yêu lực không yếu, mình và Ôn Vô Hạ chưa chắc là đối thủ. Dã Lang đã đứng lên, chân trước chạm đất, đầu hướng về phía trước nghiêng, nói, trước hết để cho ta nếm một chút các ngươi có phải hay không hợp ta khẩu vị à. Vừa dứt lời, tức khắc bay lên không nhào về phía Ôn Vô Hạ cùng A Giai. Ôn Vô Hạ nắm chặt một nhánh dài ba thước xám trắng tuyết tinh linh lông vũ, hướng Dã Lang đống nhiên quét qua. Dã Lang hướng một bên rơi xuống, lan đất biến làm một cái nam nhân bộ dáng, lông mày thô dày, làn da ngăm đen, mặt lộ vẻ hung quang, hai tay gân lạc có thể thấy rõ ràng. Hắn trên tay cầm lấy một cái đại đao, cười gần nói, quả nhiên thân người thuận tiện được nhiều. Nói xong nhảy người lên, một đao bổ về phía Ôn Vô Hạ. Ôn Vô Hạ giơ lên trong tay lông vũ đi ngăn cản, nhưng bị hắn như vậy chém một cái, lông vũ suýt nữa bẻ gãy. Ôn Vô Hạ cũng ngã nhào về phía sau. Ôn thiếu chủ. A Giai hô to một tiếng, phi thân hướng Dã Lang đụng tới. Dã Lang người trên không trung, không có thể tránh mở, bị A Giai một lần đâm đến bên cạnh ngã ra ngoài. Hắn từ dưới đất bò dậy thân đến, giận không nhịn được giống lớn, ngươi cái này đáng giận sóc con, ta trước ăn ngươi. Dâng lên thân đến, một cái đại đao thẳng hướng A Giai bổ tới. A Giai trong tay không có bất kỳ cái gì vũ khí, đành phải hướng bên cạnh tránh né. Dã Lang một đao thất bại, lại một đao theo sau. Tốc độ của hắn cực nhanh, A Giai không tránh kịp, mắt thấy là phải bị hắn chém trúng. Ôn Vô Hạ vội vàng vùng ra trong tay lông vũ, lông vũ đột nhiên rối rải, bao lấy A Giai từng thanh nàng tú ra. Ôn Vô Hạ liên tục huy động lông vũ, tiên nhan trang bên trong đột nhiên bay xuống vô số tuyết tinh linh điểu, lít nhít nhào về phía Dã Lang. Dã Lang chém vào một trận, phát hiện những cái này chim chỉ càng ngày sẽ càng nhiều, biết rõ đây là huyễn tưởng, thế là ngưng thần nín thở, đại đao vung ra yêu lực. Những tuyết tinh linh điểu đó đều bị hắn yêu lực chấn động thành cho bụi, biến mất không thấy. Ôn Vô Hạ mang theo A Giai đã chạy ra tiên nhan trang đại môn. Dã Lang cũng tức khắc đuổi tới, các ngươi cho rằng chạy sao? Dã Lang hóa về thân sói, nhanh chóng đuổi theo. Đến bọn họ phụ cận, lại hóa thành thân người, vận khởi yêu lực nâng đao liền chặt. Ôn Vô Hạ cùng A Giai tránh khỏi hắn một đao kia, lại không ngờ tới hắn đao đột nhiên hóa thành một cỗ to lớn yêu lực, thẳng hướng bọn họ lao đến. Mắt thấy mạng nhỏ liền muốn đoạn đi, Ôn Vô Hạ tức khắc hóa thành một cái tuyết tinh linh điểu, này yêu lực tấn mãnh dị thường, A Giai bị đâm đến bay đến giữa không trung. Nàng đột nhiên hóa thành một cái khói màu vàng sóc con, một kích này thực sự quá gánh nặng, nàng lập tức phát hiện hồi nguyên thân. Chương 28, Tùng Linh Diệu, uống quá ngon. Ôn Vô Hạ tức khắc hóa thành thân người, trên lưng duỗi ra một đôi cánh, tiếp nhận rơi xuống A Giai. Lần nữa đập hai cánh, bay về phía nơi xa. Dã Lang trên mặt đất nhìn qua bọn họ đảo tàu ảnh tử, thứ một tiếng, coi như các ngươi chạy nhanh. Ôn Vô Hạ trở đi A Giai bay đến kế nhà. A Giai nhà trên người tất cả đều là huyết, khói tóc vàng bị ngưng kết huyết kết thành một đoàn mà. Khế Ngô nhìn thấy A Giai bộ dáng, doa đến cả người đều phát run. A Giai nàng đây là thế nào? Ôn Vô Hạ trợn mặt, nói, nàng bị đường yêu quái đả thương. Nàng bị thương thế nào? Có nặng lắm không? Khế Ngô liền vội hỏi. Ôn Vô Hạ nói, nàng đã không cách nào duy trì hình người, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Tại sao có thể như vậy? Khế Ngô một lần có quắp trên mặt đất. Còn tại Tiêu Cục Khế Chấp cùng Khế Trung Thiên nhận được Tuyết Tinh Linh Điệu tin tức, tức khắc chạy về. Nhìn thấy nằm ở Khế Ngô trong ngực A Giai bộ dáng, Khế Chấp đột nhiên cảm thấy lạnh cả người. Yêu nhất sinh đẹp nàng, trên người bây giờ lông tất cả đều là rối bời mà, còn dính đầy huyết. Khế Chấp một kiếm liền đâm hướng Ôn Vô Hạ, ngươi làm sao đem nàng hại thành dạng này? Khế Trung Thiên vội vàng ngăn lại Khế Chấp, cái này không thể trách hắn, ngươi trước bình tĩnh một chút nhi. Khế Chấp ném ra phi tiêu, từ Khế Ngô trong ngực ôm lấy A Giai nho nhỏ thân thể. A Giai, Khế Chấp gọi nàng, nhưng là nàng một chút phản ứng cũng không có. Khế Chấp đem A Giai ôm trở về phòng nàng, đem nàng đặt ở trên giường, sau đó giữ chặt Ôn Vô Hạ, nói, lần trước nàng cho ta ăn ngàn năm nhân sâm, ngươi biết ở đâu à? Ôn Vô Hạ gật gật đầu, nói, tại Độ Vi Sơn. Vậy còn không mau đi. Khế Chấp vừa nói, kéo Ôn Vô Hạ liền đi ra cửa. Ôn Vô Hạ đưa tới Tiệu Phu, cùng Khế Chấp ngồi chung vào cốc tiệu. Tiệu Phu nâng tiệu lên, đập cánh, bay hướng Độ Vi Sơn. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới Độ Vi Sơn. Ngàn năm nhân sâm tinh thật xa đã nhìn thấy bay tới cốc tiệu, lập tức liền tiến vào trong đất trốn đi, còn muốn đến ăn ta. Tuyệt đối đừng mơ tưởng. Khế Chấp cùng Ôn Vô Hạ lòng nóng như lửa đốt, nhưng là cái này ngàn năm nhân sâm tinh lại trốn ở trong đất chết sống không ra. Khế Chấp cùng Ôn Vô Hạ đem toàn bộ Độ Vi Sơn tìm khắp hơn 100 khắp, sửng sốt không có phát hiện ngàn năm nhân sâm tinh nửa điểm ảnh tử. Lần trước là bị chúng ta đè xuống đất quả thực là nhổ cần, lần này nó nhất định là trốn đi đến. Ôn Vô Hạ không nói. Khế Chấp nhìn qua bay qua mặt đất, đột nhiên hô một tiếng, dừng lại. Cố Kiệu đứng tại không trung, Khế Chấp nhìn kỹ một chút mặt đất, tại màu xanh lá rêu xanh bên trong, một cái to lớn khô bên cạnh rễ cây, mọc ra một gốc dù che mưa lớn nhỏ linh chi. Khế Chấp mừng rỡ, vội vàng để cho Cố Kiệu bay xuống đi. Khế Chấp nhảy ra Cố Kiệu, từ nơi này gốc cực đại linh chi trên bẻ một mảng lớn. Ôn Vô Hạ cũng tách ra một mảng lớn. Hai người nhảy hồi Cố Kiệu, lập tức liền hướng trở về. Trở lại khế nhà, Khế Chấp đem linh chi sắc thành nước, cho A Giai uy xuống dưới. Sau đó lại đánh nước nóng, cầm khăn mặt, từng chút đem A Giai trên lông vết máu lau sạch sẽ. Qua ba ngày, A Giai rốt cuộc tỉnh. Khế Chấp, Ôn Vô Hạ, Khế Ngô, Khế Trung Thiên cũng đứng tại bên giường nhìn qua nàng. A Giai nhìn xem bản thân, a, như thế nào là một thân lông? Nàng bắt đầu xúc tích yêu lực muốn lại biến thành người bộ dáng, nhưng là nàng không có bất kỳ cái gì cải biến. Nàng đứng lên ngồi xổm ở trên giường, lần nữa cố gắng biến thân, vẫn không có bất kỳ cái gì cải biến. A Giai la hoảng lên, chuyện gì xảy ra? Ta không thể biến thành nhân thân sao? Khế chấp bọn họ rốt cục ý thức được vấn đề này, cũng có khả năng là mới vừa bất tỉnh, nuôi tầm vài ngày, khôi phục tinh thần, nên liền tốt. Khế chấp an ủi nàng nói. Ôn Vô Hạ bọn họ cũng gật đầu nói, là, trước đừng có gấp, đợi thêm. Nhưng là qua vài ngày, A Giai vẫn là một cái sóc con bộ dáng. Hơn nữa nàng lớn nhỏ bản thân yêu lực cơ hồ biến mất hầu như không còn, một chút cũng không có khôi phục. Nói cách khác, nàng không cách nào lại biến thành hình người. A Giai thử vô số lần, rốt cục không thể không tiếp nhận sự thật này, cả ngày đều phờ phạc mà nằm sấp ở trong sân trên hành lang. Ôn Vô Hạ đứng ở khế chấp nhà bên ngoài tường, một cái nước mũi, một cái nước mắt, khóc đến vừa phát không thể vãn hồi. Khế chấp vượt qua tường, một quyền đập vào trên đầu hắn, nói, "Uy, ngươi nhất định phải khóc đến lớn tiếng như vậy sao? Đều nghe được không?" Ôn Vô Hạ nghe, liều mạng ngăn chặn bản thân tiếng khóc, một bên khóc vừa nói, "Chẳng lẽ ngươi không thương tâm sao?" Khế chấp cầm lấy Ôn Vô Hạ tay áo, tại hắn trên mặt lớn bôi đặc biệt bôi, đem hắn nước mắt nước mũi đều xoa tại hắn trên tay áo, nói, "Hiện tại thương tâm nhất người đều còn không có khóc đây, ngươi muốn khóc có thể hay không đi xa một điểm?" Nghe lời này, Ôn Vô Hạ lại tiêu xuất một chuỗi nước mắt. Khế chấp đột nhiên bắt hắn lại bà bay, nói, "Lần trước ngươi nhìn thấy cái kia ngàn năm nhân sâm, nó là đã thành tinh, chạy loạn khắp nơi có phải hay không?" Ôn Vô Hạ một bên nước nở vừa gật đầu nói, "Đúng vậy a. Ngươi đem ta đưa đến Độ Vi Sơn phụ cận, đừng để cái kia ngàn năm nhân sâm tinh trông thấy ngươi cố kiệu." Khế chấp nói, "Làm gì đi?" Ôn Vô Hạ hỏi. "Bắt người sâm tinh a." Khế chấp nói. Ôn Vô Hạ liền y theo khế chấp lời nói, đem hắn đưa đến Độ Vi Sơn phụ cận để xuống. Ôn Vô Hạ nhảy xuống cố kiệu cũng phải đi theo khế chấp đi. Khế chấp nói, "Lần trước người kia sâm tinh gặp qua ngươi, ngươi đừng đi, tránh khỏi nó lại trốn đi." Ôn Vô Hạ đành phải thôi. "Ta mang đồ vật chí ít đủ ăn 5 ngày, 5 ngày sau ngươi lại đến, cho ta lại mang 5 ngày ăn." Khế chấp nói. "Tốt." Ôn Vô Hạ nói, sau đó hắn liền theo cố kiệu trở về. Khế chấp đi một mình đến Độ Vi Sơn, ở trên núi đi khắp nơi, tìm kiếm cây kia thành tinh ngàn năm nhân sâm. 5 ngày đi qua, này Độ Vi Sơn đều đi thôi mấy chục lần, căn bản là không có nhìn thấy ngàn năm nhân sâm tinh nửa điểm ảnh tử. Ngày thứ 5 giữa trưa, hắn đi tới 5 ngày trước cùng Ôn Vô Hạ cách ra địa phương, Ôn Vô Hạ cũng đã ở đây bên trong chờ hắn. Trông thấy hắn đến, Ôn Vô Hạ vội vàng chào đón hỏi, "Thế nào? Bắt được nó hay không?" Khế chấp lắc đầu, "Không có." Lại hỏi, "A Giai thế nào? Có khỏe không?" "Ăn được ngủ được, rất tốt." Ôn Vô Hạ nói. "Vậy là tốt rồi." Khế chấp nói. Ôn Vô Hạ hỏi, "Ngươi còn lưu tại nơi này tiếp tục tìm?" "Ừ." Khế chấp gật gật đầu. Ôn Vô Hạ lắc đầu, nói, "Như vậy chấp nhất, ngươi cứ như vậy không tiếp thụ được nàng một con sóc bộ dạng sao?" "Nói bậy gì đấy ngươi?" Khế chấp một quyền đánh vào trước ngực hắn, "Làm gì đột nhiên lại đánh ta?" Ôn Vô Hạ nói. Khế chấp uống một hớp nước, trầm mặt thán một tiếng, nói, "Không tiếp thụ được chỉ có thể là một con sóc bộ dáng, là nàng." Ôn Vô Hạ đem mang ăn cho hắn, nói, "Bản thân cẩn thận a." Khế chấp tại Độ Vi Sơn lại tìm 5 ngày, vẫn là không thu hoạch được gì. Ôn Vô Hạ lại cho hắn đưa ăn đến, nói, "Khả năng lão gia hỏa kia biết rõ ngươi muốn tìm nó, đã chạy trốn, không có ở đây Độ Vi Sơn. Ta tìm thêm lần nữa, coi như nó đi địa phương khác, cũng sẽ có chút manh mối a." Khế chấp nói. Ôn Vô Hạ đem ăn đưa cho hắn lại trở về. Khế chấp trở lại Độ Vi Sơn, sắp trời đã gần đến hoàng hôn. Bụng có chút đói bụng, thế là liền mở ra bọc quần áo đến. Không nghĩ tới Ôn Vô Hạ thế mà cho hắn mang một bình rượu. Vẫn là màu hổ phách tùng linh rượu. Giá hỏa này điên rồi đi. Mang cho ta tốt như vậy rượu. Ngửi một chút, thật là thơm. Còn không có uống liền muốn say. Cầm chai rượu lên uống một hớp nhỏ, cửa vào thuần hương, đầy miệng phương hoa, chính là thần tiên cũng uống không đến tốt như vậy phải rượu. Hắn lại uống hai miệng nhỏ, đem cái nắp nhét tốt, giữ lại chậm rãi uống. Hắn gối lên tay mình ngủ ở dưới đại thụ. Mới vừa có chút buồn ngủ, chợt nghe bên cạnh sột soạt soạt thanh âm này chính đang hướng về mình bên này gần lại gần. Khế chấp bụng trộm híp mắt lại, đây là vật gì? Tới làm gì? Chỉ chốc lát sau đã nhìn thấy một cái so củ cải lớn còn lớn hơn gấp hai nhân sâm đưa hai cái đuổi từng chút hướng bên này dò xét đâu. Khế chấp tâm lý vui mừng như điên, hoa. Thực sự là đạp phá giày sắt không chỗ tìm, đưa mình tới cửa. Nhưng là bây giờ nó còn cách khá xa khoảng cách, bản thân không tốt lo động, miễn cho đem nó hủ chạy. Cho nên khế chấp liền không nhúc đích, híp mắt nhìn lén. Cái này ngàn năm nhân sâm tinh nhẹ chân nhẹ tay lặng lẽ sờ mà đi tới khế chấp bọc quần áo bên cạnh, từ hắn trong bao quần áo mò ra bình kia tùng linh rượu, đặt ở bên lỗ mũi ngửi một cái, mừng đến mặt mày hớn hở, ôm liền từ ngực uống. Khế chấp, không nghĩ tới a không nghĩ tới, lại là một tiểu quỷ nhân sâm tinh. Rượu này, so người còn hương. Nhân sâm tinh vui vẻ đến cầm chai rượu liền hú ở tay một chân. Nay tùng linh rượu mặc dù tốt uống, nhưng là tiểu lực cũng là rất mạnh. Nhân sâm này tinh ôm như vậy uống, chỉ chốc lát sau liền choáng đầu chân ra, mới ngã xuống đất. Khế chấp chờ trong chốc lát, nhìn nó xác thực không có động tĩnh, lúc này mới bò người lên, lặng lẽ tới gần nó. Nhân sâm tinh cầm chai rượu ngủ được hô 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 mà. Khế chấp nhìn qua hắn ngã chỏng vó lên trời tướng ngủ, lắc đầu nói, "Này uống say nhân sâm, còn có tác dụng không a?" Lập tức liền giật xuống ba cây đại tu tử, cầm lấy bản thân bọc quần áo, thu hồi bản thân bình rượu, trong đêm xuống núi. Hắn đến Độ Vi Sơn hai lần cũng là Ôn Vô Hạ đưa hắn đến, hắn cũng không biết đường a đành phải tại Ôn Vô Hạ buông hắn xuống địa phương chờ lấy. Qua 3 ngày, Ôn Vô Hạ đến rồi. "Thế nào?" Ôn Vô Hạ nhảy xuống cố kiệu hỏi trước. "Có." Khế chấp vô trước ngực mình nói. "Thật." Ôn Vô Hạ vui mừng quá đỗi, làm sao cầm tới. ngươi làm sao tìm được nó? Cái này còn phải cảm ơn ngươi đâu. Khế Chấp nói, cảm ơn ta
cái gì?
Ôn Vô Hạ một mặt mộng, cảm ơn ngươi đưa ta Tùng Linh rượu a. Khế Chấp nói,
Tùng Linh rượu?
Ngươi là nói bình kia rượu a? Này, không cần khách khí. Ôn Vô Hạ nói, không nghĩ tới người kia xâm tinh lại là một tự ủy. Khế Chấp liền đem lúc ấy tình huống nói một lần. Ôn Vô Hạ cũng là vừa mừng vừa sợ, nói, sớm biết rằng này, trực tiếp liền cho nó trên thượng đẳng rượu ngon, còn cần phí lớn như vậy sức lực à? A Giai thế nào? Có khỏe không? Khế Chấp hỏi.
Đều tốt, chính là ngày ngày hỏi ngươi chừng nào thì trở về.
Ôn Vô Hạ nói, thúc cho ta không được, cho nên ta mới sớm một ngày tới xem một chút.
Vậy chúng ta mau đi trở về a.
Khế Chấp nói.
Tốt, đi thôi.
Ôn Vô Hạ nói. Hai người ngồi lên quốc kiệu, trở lại khế nhà. A Giai đã sớm ngửi được trong không khí Khế Chấp vị đạo, đứng tại tường viện trên mắt ba ba nhìn qua. Rốt cục nhìn thấy cố kiệu bay đến, Khế Chấp vị đạo càng ngày càng đậm, vui vẻ đến nhìn lên bầu trời tại tường viện trên trận tới trận lui. Cố kiệu ngừng ở trong sân, Khế Chấp mới ra cửa kiệu, A Giai đã nhào lên, Khế Chấp, người rốt cục đã về rồi. Khế Chấp ôm lấy hắn khói màu vàng lông xù tiểu thân thể, cười nói, không có ý tứ, nóng lòng chờ a. A Giai liền đem vùi đầu tại trên cổ hắn cọ không ngừng. Khế Chấp đưa tay từ trước ngực trong vạt áo lấy ra tự cầm đến ba cây ngàn năm nhân sâm cần, đưa tới A Giai bên miệng, nói, ăn nó đi, ngươi liền có thể hồi phục yêu lực, một lần nữa biến thân. A Giai liền hai cái móng đuốt bưng lấy, đem ba cây nhân sâm cần đều ăn rồi. Khế Nô cùng Ôn Vô Hạ đều mở to hai mắt nhìn xem. Không có thay đổi gì, A Giai vẫn là một cái sóc con. Chuyện gì xảy ra? A Giai cũng có chút sức sở. Hơn nữa bản thân yêu lực cũng không có gì thay đổi, chính là cảm giác thân thể hơi nóng hổ hổ.
Cũng không có nhanh như vậy đi, trước chờ một chút.
Khế Chấp nói. Nay cả ngày, A Giai vẫn kể cận Khế Chấp ở đâu nó ở đâu. Nếu không phải là tại Khế Chấp trên vai, nếu không phải là tại Khế Chấp trên đùi. Buổi tối, Khế Chấp đến ngủ, để cho A Giai về phòng của mình. A Giai cực không tình nguyện đi trở lại gian phòng của mình. A Giai còn không có quên, ta muốn tu tiên.
Ôn Vô Hạ liền cùng Khế Chấp ngủ một gian phòng.
Ngươi làm gì không trở về ngươi tiên nhan trang đi?
Khế Chấp nói, ta tại sao phải cùng một đại nam nhân ngủ một cái giường?
Cái này dễ xử lý, ta cũng có thể biến thành đại mỹ nhân.
Ôn Vô Hạ nói xong liền một biến.
Khế Chấp kéo lại hắn, được, nam tốt.
Nam tốt.
Ôn Vô Hạ xác nhận một lần.
Nam tốt.
Khế Chấp lại nói một lần.
Ôn Vô Hạ đột nhiên ôm chặt lấy bản thân cánh tay, nói, không nhìn ra à, ngươi cũng rất biến thái à.
Khế Chấp lật một vạn cái khinh khỉnh, sau đó bay lên một ước.
Ôn Vô Hạ liền ngã xuống ngoài cửa đi.
Khế Chấp dứt khoát cài chốt cửa, nói, chính ngươi đi thư phòng ngủ đi.
Vô tình vô nghĩa.
Chờ mặt không quen biết.
Ôn Vô Hạ tức giận đến mắng to.
Trời đã sáng.
Khế Chấp còn ngủ được mơ mơ màng màng, đột nhiên cảm giác được có người đi đến.
Cái này bước chân.
Khế Chấp đống nhiên mở mắt ra.
A Giai chính đứng ở đằng kia nhìn qua hắn cười.
Là mỹ nhân đồ bộ dáng.
Khế Chấp lập tức nhảy xuống giường.
A Giai,
ngươi lại có thể biến thành người bộ dáng.
A Giai mỉm cười gật đầu, nói, đúng vậy a, ngươi hài lòng hay không a?
Khế Chấp liên tục gật đầu, đương nhiên vui vẻ.
Kỳ thật, ta không chỉ có là mặt trở nên tốt, bên trong cũng biến thành rất tốt ta.
A Giai vừa nói, liền bắt đầu cởi quần áo.
Khế Chấp đống nhiên hiểu rồi cái gì, đống nhiên bay lên một cước.
A Giai trực tiếp liền bay ra ngoài, ngã xuống biệt tử, biến thành Ôn Vô Hạ bộ dáng.
Ôn Vô Hạ từ dưới đất bò dậy đến, làm gì lại đá ta?
Lại nháy mắt ra hiệu đối với Khế Chấp nói, chẳng lẽ ta trở nên không giống sao?
Người tên biến thái này.
Khế Chấp tức giận đến muốn đem hắn lại đạp cho 17-18 chân, thế mà biến thành A Giai bộ dáng đến của ta.
Quá ghê tởm.
Các ngươi làm gì chứ?
Sáng sớm.
A Giai thanh âm chuyển đến.
Khế Chấp quay đầu lại đã nhìn thấy A Giai vịn khung cửa đứng ở trong dương quang, là mỹ nhân đồ bộ dáng.
Ngươi, thực sự là A Giai sao?
Khế Chấp rủi rủi con mắt, có chút không thể tin được.
Ừ.
A Giai cười gật gật đầu, ta bây giờ trở nên giống hay không?
Rất giống.
Khế Chấp nhìn qua nàng cười dạng, có chút mặt người.
Chương 29, chúng ta thành thân thế nào?
Ôn Vô Hạ chạy đến bên người A Giai vây quanh nàng chuyển tầm bài vòng, nói, ta rõ ràng trở nên rất giống A, vì sao Khế Chấp có thể nhận ra là ta, còn đã ta?
Khế Chấp cười lạnh, hắn vẫn đối với mình biến thái hoàn toàn không biết gì cả.
Khế Ngô cười nói, buổi tối hôm nay muốn đốt điểm món ngon, hảo hảo chúc mừng một lần.
Khế Trung Thiên cũng liên tục gật đầu, là muốn hảo hảo chúc mừng một lần.
Vào lúc ban đêm, Khế Ngô làm một bàn lớn ăn ngon, Khế Chấp cùng Khế Trung Thiên từ tiêu cục lúc trở về cũng mang rượu ngon món ngon trở về.
Ôn Vô Hạ xem xét, làm sao như vậy một bàn lớn, đến có hơn phân nửa là thức ăn.
Các ngươi đều không ăn thì sao?
Ôn Vô Hạ hỏi Khế Chấp cùng Khế Trung Thiên.
Cái này không phải có thì sao?
Khế Chấp chỉ trên bàn cá kho, hầm bó bảng.
Này một ít sao đủ ăn?
Đều không đủ ta một người ăn.
Ôn Vô Hạ nói.
Ngươi một con chim còn ăn cái gì thịt?
Khế Chấp nói.
Chim đương nhiên muốn ăn thịt ta chính là bởi vì thân chim ăn thịt quá ít, cho nên ta biến thành người, có thể ăn được tốt bao nhiêu nhiều thịt ta.
Ôn Vô Hạ một mặt chuyện đương nhiên nói.
Khế Chấp liếc mắt, ngươi lý tưởng thật đúng là, rượu thịt lý tưởng.
A Giai đem trang bị thịt đĩa đều đặt tới Ôn Vô Hạ trước mặt, nói, Ôn thiếu chủ, những cái này đều cho ngươi ăn đi.
Ôn Vô Hạ duỗi ra hai cái cánh tay, đem những cái này có thịt đĩa đều cuốn tới bản thân trong cánh tay, cười đối với A Giai nói, vẫn là A Giai cô nương tốt với ta.
Khế Chấp một vòng nện ở trên đầu hắn, cánh tay lấy ra, chúng ta cũng phải ăn.
Ngươi cướp ta thịt.
Ôn Vô Hạ hủy quất.
Đây là nhà ta thịt.
Khế Chấp hùng hồn.
Quan sát Ôn Vô Hạ, lại hỏi, ngươi hàng ngày,
không trở về các ngươi tiên nhang trang, lão lại tại nhà ta làm gì? Cái kia dã lang lão là tới gây sự, mặc dù chúng ta có cánh không sợ hắn, thế nhưng là cũng cực kỳ phiền a. Ôn Vô Hạ ủy khuất một chút ủy khuất. Cái kia dã lang trả lại. A Giai rõ ràng lấy làm kinh hãi, Ôn Vô Hạ một mực không có nói cho nàng chuyện này. Dạng này a? Khế chấp cũng là mới vừa nghe nói, đã biết, ngày mai ta với ngươi đi xem một chút. Ngươi theo ta đi. Thật sao? Ôn Vô Hạ lập tức liền mặt mày hớn hở, đem thịt đều đẩy lên khế chấp trước mặt, vậy ngươi ăn nhiều một chút nhi thịt. A Giai mặt mũi tràn đầy lo lắng, đối với khế chấp nói, ngươi thật muốn hay sao? Cái kia dã lang yêu thật là lợi hại. Yên tâm, ta mời một bằng hữu đến giúp đỡ. Khế chấp nói. Bằng hữu? Cố Khởi a. A Giai nói. Không phải, ngày mai ngươi sẽ biết. Khế chấp nói. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, khế chấp để cho Ôn Vô Hạ cho hắn phái cố kiệu, tự mình một người ngồi cố kiệu đi thôi. Hắn tới trước đến phòng Hoành Sơn, đi tới một cái hốc cây bên ngoài, xuất ra một lớn bình mật ong bày tại hốc cây cửa. Chỉ chốc lát sau, hốc cây cửa lộ ra một cái đại đại gấu ngựa đầu. Gấu ngựa xem xét, hoa, thật lớn một bình mật ong. Ông liền bắt đầu a o mà ăn. Khế chấp tựa ở bên cạnh trên cây, cùng gấu ngựa chào hỏi, nha, sớm a, đại bùn hùng. Gấu ngựa ôm mật ong bình chạy đến khế chấp trước mặt, nói, ta liền biết là ngươi, bằng không thì nào có ăn ngon như vậy mật ong. Khế chấp gõ gõ đầu hắn, nói, ăn ta mật ong, phải giúp ta làm việc a. Gấu ngựa một bên cùng liếm mật ong, vừa nói đi, chuyện gì? Trước theo ta lên cố kiệu. Khế chấp nói. Gấu ngựa nhìn một chút nơi xa ngừng lại cố kiệu, nói, ngươi cái này cố kiệu ít như vậy nhỏ, ta đây trên cái mông to đi, còn không cho ngươi đẻ hư la. Ngươi biến thành cá nhân không phải tốt, hai người chúng ta ngồi vừa vặn. Khế chấp nói. Như thế. Gấu ngựa gật đầu đồng ý, thế là thì trở nên làm một cái đại hán khôi ngô bộ dáng, ra dáng. Hai người ngồi lên cố kiệu, đi tới tiên nhan trang. Tuyết tinh linh điệu môn nhìn thấy khế chấp đến, liền từ trên nóc nhà, trên nhánh cây bay xuống. Cái kia dã lang yêu ở đâu? Khế chấp hỏi. Tiểu thất vỗ đội cánh nói, ngay tại lân cận núi trong sơn động, ta mang các ngươi đi. Cái khác khá hơn chút tuyết tinh linh điệu cũng đều đi theo đám bọn hắn cùng đi tìm dã lang yêu. Gấu ngựa một bên tiếp tục liếm mật ong, liếm đến đầu lưỡi không đưa tới, khế chấp đưa cho hắn một cái thìa. Hắn liền múc lấy ăn, mỗi lần đều đem thìa liếm sạch sẽ. Ngươi hôm nay tìm ta, chính là đến đánh nhau a? Gấu ngựa nói. Đúng vậy a, ngươi hàng ngày ngủ nướng, cũng tốt đi ra hoạt động một chút gân cốt. Khế chấp nói. Một thất tiểu da sói, ngươi còn không thu thập được a? Gấu ngựa nói, ta đều nhờ ngươi đánh mặt mũi bầm dập. Chương trị hắn đương nhiên là việc rất nhỏ, bất quá, hôm nay cái này mị xoa liền để cho ngươi. Khế chấp nói. Gấu ngựa ngắm hắn một chút, nói, tiểu tử ngươi, khẳng định bụng bên trong lại tại chuyển cái gì ý nghĩ xấu. Tiểu thất kêu lên, phía trước chính là dã lang sơn động. Đánh xong lại nói. Khế chấp nói. Tốt. Gấu ngựa đem phong mật quán tử ném cho khế chấp, đi đến dã lang cửa động hét lớn một tiếng, thối dã lang, cút ra đây cho ta. Này tiếng giống tựa như kinh lôi lan qua, chấn động đến cửa sơn động thổ, toái thạch thẳng hướng rơi xuống. Khế chấp bịt lỗ tai, thanh âm này, thái thượng đầu. Cái khác tuyết tinh linh điệu đống nhiên nghe thế bao lớn tiếng giống, kém chút không cả người ngã lên trên mặt đất. Dã lang yêu bên trong động nghe cũng là ăn một kinh hãi. Chạy ra đến trong động xem xét, một cái lớn gấu ngựa, biến thành cá nhân bộ dáng. Trung quanh bay lên thật nhiều tuyết tinh linh điệu. Nhìn cái trận thế này, là tới đánh nhau. Dã lang yêu cũng không yếu thế, cũng hóa thành thân người, cầm một cái đại đao, chỉ gấu ngựa nói, đừng tưởng rằng giọng lớn liền lợi hại, nhường ngươi đến thử ta lợi hại không. Nói xong vung đao liền hướng gấu ngựa bổ tới. Gấu ngựa khẽ vươn tay giữ lấy hắn vung đao tay, một cước đạp ra ngoài, dã lang liền bay ra ngoài cách xa hơn một trượng. Dã lang đứng lên, xúc tích yêu lực lần nữa vung đao chặt đi qua. Yêu lực trô quét qua, lá cây, cỏ dại đều nứt ra đến. Gấu ngựa hai tay đẩy ra bản thân yêu lực. Dã lang yêu lực lập tức bị đẩy tán, đao còn chưa tới một nửa, dã lang lại bay ra ngoài. Dã lang tức giận đến hai mắt đưa ra lục quang, ta giết ngươi. Lập tức tại nguyên chỗ cấp tốc chuyển động, đem tất cả yêu lực vận chuyển đến trên đao, thanh đao văng ra ngoài, đâm về gấu ngựa. Lần này thế tới hung mãnh, khế chấp trước nhảy tới trên cây, né qua phong mang. Gấu ngựa vận đủ lực lượng, mở ra miệng lớn phát ra đình thai nhức góc giống to. Dã lang yêu lực bốn nát băng tán, dã lang cũng bị chấn động đến ngã xuống đất không dậy nổi, huyết từ lỗ tai hắn bên trong, trong lỗ mũi, trong miệng chảy ra. Gấu ngựa đi lên đá hắn hai lần, dã lang cũng không nhúc nhích. Gấu ngựa đối với trên cây khế chấp hô, tốt rồi. Khế chấp lấy ra bịt lấy lỗ hai tay, nhảy xuống cây đến, nói, ngươi cái này tiếng giống có chút lui bước à. Gấu ngựa ha ha cười, quá lâu không đánh nhau. Ngươi không có chuyện cũng phải hoạt động một chút à, ta cho ngươi tìm sự tình làm một chút thế nào. Khế chấp nói, chuyện gì? Gấu ngựa nói, liên vừa mới cái kia tiên nhan trang, thiếu một lợi hại ban đầu, ta xem ngươi rất phù hợp. Khế chấp nói, ta liền biết, ngươi nhất định tính toán kỹ. Gấu ngựa nói, làm sao? Không vui. Khế chấp nói, mật ong bao no không? Gấu ngựa nói, bao no. Khế chấp nói, cái kia còn nói cái gì, thành giao. Gấu ngựa nói, sảng khoái. Không hổ là ta nhìn chủ gấu. Khế chấp cười ha ha. Khế chấp cùng gấu ngựa trở lại tiên nhan trang, để cho cô kiệu đi khế nhà đem A Giai cùng Ôn Vô Hạ tiếp trở về. Cố kiệu rơi xuống, khế chấp ngắc gọi A Giai cùng Ôn Vô Hạ tới, nói, ta cho các ngươi giới thiệu một chút, vị này là Huy Vũ, sau này sẽ là tiên nhan trang ban đầu. Huy Vũ, ban đầu. A Giai cùng Ôn Vô Hạ hai mặt ngộ. Huy Vũ đâu chính là buổi sáng hôm nay đem dã lang yêu đánh nằm dạp trên mặt đất dậy không nổi, chung quanh trăm dặm yêu quái đều muốn cho bảy phần mặt mũi, yêu lực vô địch đại yêu quái. Khế chấp nói, Uy Vũ liền ý cười tràn đầy mà trực điểm đầu, khế chấp nói chuyện chính là nghe được. Lợi hại như vậy, A Giai hai mắt đã bắt đầu sáng lên. Ôn Vô Hạ một phát bắt được Uy Vũ tay, Uy đại hiệp đại giá quang lâm, chúng ta Tiên Nhan trang quý khách đến nhà a. Tiên Nhan học đường trọng tân khai trường, có Uy Vũ tọa trấn, không có ra yêu quái còn dám tới quấy rối. Đến học biến thân thuật đại yêu các tiểu yêu nhưng lại nối liền không dứt. Ôn Vô Hạ đã bắt đầu tính toán chướng điểm học từ, mới mẻ cây nấm cũng được, ăn ngon mật ong cũng được, trong sông đánh cá cũng được. A Giai thẳng khoát tay, ta dạy bọn hắn cũng là vì tu hành, tốt như vậy hỏi bọn hắn lấy đồ đâu? Cho cây nấm, tiểu mật ong, tiểu ngư môn lưu đường số a. Ôn Vô Hạ nghe xong, A Giai cô nương muốn tu hành, đó là đại sự a. Tức khắc bỏ đi ý nghĩ này. Tiểu thất bây giờ trở nên đã tương đối khá, phải đổi nam thân tiểu thất cũng có thể chỉ đạo. Ôn Vô Hạ ngược lại mừng rỡ thoải mái. A Giai cũng chọn hai cái thay đổi không tệ tuyết tinh linh điệu nữ yêu, một cái gọi Tiểu Linh, một cái gọi Tiểu Hà, bản thân bận không qua nổi thời điểm liền để hai người bọn họ giúp đỡ chút. Khế chấp từ tiêu cục về đến nhà, ăn cơm, tắm rửa, luyện kiếm, đi ngủ. Khế trung tiên cùng là đi tiêu cục, về nhà, ăn cơm, tắm rửa, luyện kiếm, đi ngủ. Khế ngô chính là mỗi ngày dệt vải, may quần áo, nấu cơm, quét dọn. Cơm tối thời điểm, ba người yên lặng ăn cơm. Khế trung tiên ho hai tiếng, nói, làm sao đều không nói lời nào. Ăn một bữa cơm làm cho như vậy lạnh lùng thanh thanh mà. Khế ngô bưng bát, cười nói, là A Giai luôn luôn không ở nhà, cha tịch mình ta. Nha đầu này cùng là, lại thế nào bận điệu, cũng nên trở lại thăm một chút nha. Khế trung tiên nói. Sau đó hắn liền nhìn qua khế chấp. Khế ngô cũng nhìn qua khế chấp. Khế chấp dừng lại bữa, nhìn sang hai người bọn hắn, nói, làm gì đều nhìn ta. Ca, Khế ngô nói, ngươi đi tiếp A Giai trở về ở vài ngày nha. Ta. Khế chấp nói, nàng đang về bộ đây, có thời gian chính nàng sẽ trở về. Khế ngô quan sát ngoài cửa, nói, lâu như vậy cũng chưa trở lại, có phải hay không là đã tu tràn đầy một châu, bay đến trên trời làm tiên nữ đi. Bay đến trên trời. Làm tiên nữ đi. Khế trung tiên đũa một lần rơi trên mặt đất, vậy, đó là không trở lại ý nghĩa sao? Hắn từ dưới đáy bàn đưa chân đạp khế chấp một cước, ngày mai hừng đồng, ngươi tranh thủ thời gian mà, đi Tiên Nhan trang nhìn xem. A. Khế chấp lên tiếng. Ngày thứ hai trời mới tờ mờ sáng, khế chấp liền ra cửa. Khế nô cùng khế trung thiên trốn ở trong khe cửa tới phía ngoài nhìn. Ca ta đây là đã sớm kiềm chế không được a. Khế nô nói. Nghĩ cưới vợ không nổi sớm a. Khế trung thiên ha ha cười. Khế trung thiên ăn điểm tâm liền đi tiêu cục. Khế nô trong phòng xe tơ. Đột nhiên cửa mở, A Giai đứng ở cửa cười bảo nàng, tiểu nô tỷ tỷ, ta đã về rồi. A Giai. Khế ngô vội vàng ngừng trong tay việc, đứng lên giữ chặt A Giai, ngươi tại sao trở lại? Ta nghĩ các ngươi, hồi tới thăm các ngươi một chút. A Giai nói. A. Khế ngô có chút ngộng. Thế nào? A Giai nhìn khế ngô có điểm lạ A, không vui vẻ như vậy. Ca hắn đi Tiên Nhan trang đi tìm ngươi, ngươi không nhìn thấy hắn sao? Khế ngô nói. Không có A, ta ngồi kiệu trở về. A Giai nói, khế chấp hắn tìm ta. Có chuyện gì không? Khế ngô cười nói, không có việc gì, chính là nhớ ngươi chứ. A Giai giữ chặt khế ngô tay, ta cũng có thể nghĩ các ngươi rồi. Ngươi trở về liền tốt. Khế nô cười nói. A Giai vung ra tay nàng lại chạy ra ngoài cửa, nói, ta đi tìm khế chấp trở về. Đi thôi, cẩn thận nhi. Khế nô nói. A Giai một lần nữa ngồi lên cố kiệu, hướng đi Tiên Nhan trang đường núi trên bay đi. Chỉ chốc lát sau đã nhìn thấy khế chấp tại đường núi trên đi đâu. A Giai ngay tại cố kiệu trên cùng hắn vây tay, khế chấp. Khế chấp ngẩng đầu nhìn lên, A Giai sao lại tới đây? Cố kiệu xuống đến khế chấp bên cạnh, A Giai đưa tay đem khế chấp kéo theo cố kiệu. Cố kiệu một lần nữa bay lên. Sao ngươi lại tới đây? Khế chấp hỏi. Ta rất lâu không đã trở về, liền hồi tới thăm các ngươi một chút, ai biết tiểu Ngô tỷ tỷ nói ngươi đi Tiên Nhan trang tìm ta, cho nên ta liền tới đón ngươi rồi. A Giai liên tiếp nói đến vẫn rất rõ ràng. Lâu như vậy đều không trở lại, còn tưởng rằng ngươi đã tu thành tiên nữ bay mất đâu. Khế chấp nói. Vậy làm sao có thể? A Giai nói, ta đã sớm nghĩ tới, coi như tu thành tiên nữ, ta cũng muốn lưu tại nhân gian, mới sẽ không bay đi đâu. Khế chấp đống nhiên không nói. Tính trong chốc lát, A Giai cảm thấy kỳ quái, tại sao không nói chuyện? Ngươi muốn lưu tại nhân gian, vậy tại sao còn tu tiên đâu? Khế chấp hỏi. Vì tu thành giống tiên nữ tỷ tỷ như thế lại đẹp lại tiên a. A Giai chuyện đương nhiên nói. Tốt a. Lại đẹp lại tiên trọng yếu nhất. Tối hôm đó rốt cục lại là bốn người cùng nhau ăn cơm. A Giai liền đem bản thân dạy các tiểu yêu biến thân sự tình nói cho bọn họ nghe. Những cái kia các tiểu yêu có khá hơn chút cũng chưa từng thấy chân chính người dáng dấp ra sao, trở nên vậy thì thật là thiên kỳ bách quái bộ dáng gì đều có, quả thực chết cười. Nói đến khế trung tiên, khế chấp, khế ngô đều cười đến gục xuống bàn. Khế trung tiên còn uống nhiều rượu. Khế chấp cũng uống nhiều rượu. Cơm ăn xong, khế trung tiên đã đổ vào trên bàn. Khế chấp cũng là bước đi nghiêng ngã. Khế ngô nói, ta viện cha vào nhà, người dẫn ta ca hồi phòng của hắn a. Tốt. A Giai nói. Khế ngô liền viện khế trung tiên đi thôi. A Giai đem khế chấp cánh tay khung đến bờ vai bên trên, dẫn hắn về tới phòng của hắn, đem hắn đặt lên giường. Khế chấp đông nhiên kéo tay nàng, từng thanh nàng kéo đến trong lồng ngực của mình. Thế nào? A Giai nói. Ngươi hôm nay nói muốn lưu tại nhân gian, đúng hay không? Khế chấp nói. Đúng vậy a. A Giai nói. Khế chấp xoay người đem A Giai đặt ở dưới thân. Khế chấp. Ngươi làm gì? A Giai có chút khẩn trương. Khế chấp trên mặt hiện ra cũng không biết là rượu đỏ vẫn là nóng sức lực, nói, vậy ngươi không muốn tu tiên có được hay không? Không tu tiên. Như vậy sao được? A Giai nói, khế chấp nghĩ bậy bạ gì vậy? Ngươi tu tiên không phải là vì biến đẹp không? Khế Chấp nói. Đúng a. A Giai nói. Khế Chấp đưa tay sờ lấy mặt nàng, từ trong cổ họng gạt ra một câu, ngươi bây giờ đã rất đẹp, ngươi có biết hay không? A Giai cảm thấy Khế Chấp không thích hợp. Khế Chấp đưa tay nắm chặt nàng một cái tay, nói, A Giai, ngươi dù sao muốn lưu tại nhân gian, muốn sao, chúng ta thành thân thế nào? Chương 30, đến cùng thế nào cái gì? Thành thân. A Giai đẩy ra Khế Chấp, ngươi điên. Ta nhưng là muốn tu tiên. Khế Chấp bị nàng đẩy ngã xuống giường, thở dài một hơi, ngồi dậy, nhìn qua nàng nói, ngươi một chút cũng không muốn ta. Nhớ ngươi. Nghĩ nha. A Giai nói, ta đây không phải trở lại thăm các ngươi sao? Đầu óc chậm chạp. Khế Chấp bất đắc dĩ, ta đều rõ ràng như vậy. Khế Chấp tích tụ ra một cái cười, nói, cảm ơn ngươi, còn nghĩ trở về xem chúng ta. Nói xong đem A Giai đẩy ra gian phòng, nói, ta ngủ trước. A Giai quay đầu xem hắn, nói, a, vậy ngươi hảo hảo ngủ đi. A Giai đi trở về phòng chính, Khế Ngô đang tại thu thập bát đũa. Ca ngủ. Khế Ngô hỏi. Ừ. A Giai gật gật đầu. Khế Ngô nhìn nàng sắc mặt có chút không đúng, liền hỏi, thế nào? Cả ta nói gì sao? A Giai ngồi vào bên cạnh bàn, cầm lấy một cái đũa gõ bát một bên, nói, Khế Chấp hắn nói phải cùng ta thành thân. Thành thân. Khế Ngô trong tay đũa toàn bộ rơi trên bàn, tức khắc lại gần, vậy các ngươi muốn thành thân? A Giai lắc đầu nói, không có, ta muốn tu tiên nhà, tại sao có thể thành thân đâu? Cùng ca ta thành thân không tốt sao? Khế Ngô hỏi. Cái kia ta mục tiêu cuối cùng còn không có thực hiện đây, sao có thể bỏ dở nửa chừng đâu? A Giai nói. Mục tiêu cuối cùng? Cái gì mục tiêu cuối cùng? Khế Ngô hỏi. Chính là muốn biến thành giống tiên nữ tỷ tỷ như thế lại đẹp lại tiên a, ta bây giờ còn không thể biến thành đẹp nhất bộ dáng, tu hành còn chưa đủ đâu. A Giai nói. Đẹp nhất bộ dáng? Là cái dạng gì? Khế Ngô lại hỏi. Chính là giống tiên nữ tỷ tỷ đẹp như vậy a. A Giai nói. Tiên nữ tỷ tỷ? Khế Ngô một mặt ngộng, ngươi gặp qua tiên nữ a? Đương nhiên rồi. A Giai xuất ra bản thân tu tiên nguyện bình, cái này tu tiên nguyện bình chính là tiên nữ tỷ tỷ cho ta, nàng nói, chỉ cần ta tu tràn đầy một châu, liền có thể thành tiên. Khế Ngô đi tới xem một chút tu tiên nguyện bình, bên trong đã có hơn phân nửa chai một châu. Ngươi đã có nhiều như vậy một châu, không phải chẳng mấy chốc sẽ tràn đầy sao? Khế Ngô nói. Đúng vậy a, gần nhất nguyện châu tích lũy phải trả rất nhanh. A Giai nói. Vậy ngươi tu thành tiên, không liền muốn rời khỏi chúng ta sao? Về sau chúng ta là không phải đều không gặp được ngươi? Khế Ngô có chút sầu não. Sẽ không. A Giai nói, coi như tu thành tiên, ta cũng vẫn sẽ lưu tại nhân gian. Lưu tại nhân gian? Vậy sao được tiên? Khế Ngô nghe không hiểu. Ta chỉ cần trở nên lại tiên lại đẹp liền tốt, lại không muốn đi trên trời. A Giai nói. Khế Ngô ha ha cười, xinh đẹp đệ nhất. A Giai ôm bản thân tu tiên nguyện bình cười nói, chờ ta tu tràn đầy một châu, liền có thể biến thành đẹp nhất bộ dáng. Bất quá, A Giai có chút lo lắng. Tiên nữ tỷ tỷ đã từng nói qua, ta tu tiên nguyện bình chỉ sợ vĩnh viễn cũng đầy không. Không thèm để ý đẹp xấu, cái kia ta tại sao phải tu tiên đâu? Để ý đẹp cùng xấu xí, lại là tu bất mãn tu tiên nguyện bình. Giữa thiên địa số một đẹp, nhưng thật ra là ở nhân gian sao? Chỉ thuộc về ta, độc nhất vô nhị, duy nhất đẹp đến tột cùng là cái gì? Nhân gian khó nhất, vĩnh viễn cũng tìm không thấy nó. Ta vẫn là hảo hảo tu tiên a. A Giai ôm bản thân tu tiên nguyện bình chạy trở về gian phòng của mình. Ăn xong điểm tâm về sau, A Giai liền ở trong sân quét dọn. Mới vừa đem viện tử thu thập xong, Khế Chấp đã trở về. A Giai vội vàng nên đón hỏi, Khế Chấp, tại sao trở lại? Muốn đi tiêu sao? Ừ, muốn đi một chuyến sông Ngụy Phủ. Khế Chấp nói. Khế Ngô nghe được, từ phòng bếp đi ra nói, cái kia ta cho ngươi thu thập một chút đồ vật. Ta cũng muốn đi, ta đây liền đi thu dọn đồ đạc. A Giai vui vẻ nói. Ngươi cũng đi. Ngươi học đường không cần phải để ý đến rồi. Khế Chấp nói. Có Tiểu Linh cùng Tiểu Hà đây, Ôn thiếu chủ sẽ xem trọng, không sao à, ta đi mấy ngày là khỏe. A Giai vừa nói, đã chạy vào gian phòng của mình bắt đầu thu thập. Khế Ngô đem bọc quần áo đưa cho Khế Chấp, nói, lần này là đưa gì đây? Liền đưa một phong thư mà thôi. Khế Chấp nói, một phong thư còn muốn các ngươi đưa à? Khế Ngô nói, bảo là muốn gấp tin, nghĩ sớm chút đưa đến, cho nên để cho chúng ta tiêu cục hỗ trợ đi một chuyến. Khế Chấp nói, chỉ một mình ngươi. Khế Ngô nói, chỉ có một người. Khế Chấp nói, đường tiền trên cẩn thận nhiều. Khế Ngô nói, tốt, các ngươi ở nhà cũng nhiều coi chừng. Khế Chấp nói, A Giai cũng đã thu thập xong bản thân bao quần áo nhỏ, đi ra nói, có thể đi. Khế Chấp cùng A Giai hai người liền vai sóng vai mà ra cửa. Khế Ngô ở phía sau nhìn xem, nhiều xứng hai người, nhất định phải tu cái gì tiên ác thời gian dần qua đi tới người ở thưa thớt đường núi. A Giai tổng cảm thấy có người đi theo đám bọn hắn. Khế Chấp, A Giai xích lại gần Khế Chấp nhỏ giọng nói, ngươi có không có cảm thấy có cái gì không đúng? Cũng là chút không có thành tiểu tiểu yêu, không sao. Khế Chấp nói. Hai người liền bất động thanh sắc đi lên phía trước, đột nhiên có hai cái tiểu yêu nhảy tới giữa đường, ngăn cản hai người bọn hắn đường đi. Khế Chấp nhíu nhíu mày, hỏi, các ngươi muốn làm gì? Hai cái tiểu yêu liền hỏi, mà các ngươi lại là tiên nhan học đường người? Tiên nhan học đường? A Giai liền cười, không sai a, các ngươi là. Vậy ngươi chính là A Giai tiên sinh? Hai cái tiểu yêu nhìn qua A Giai hỏi. A Giai tiên sinh? Khế Chấp nhìn sang A Giai. Ha ha, bọn họ đều gọi ta như vậy. A Giai cười nói. Hai cái tiểu yêu nghe xong, vui vẻ vô cùng, ngươi chính là A Giai tiên sinh, quá tốt rồi. Nói xong liền dập đầu bắt đầu bái, mời A Giai tiên sinh thu chúng ta làm đồ đệ, chúng ta cũng muốn học biến thân. A Giai cũng rất vui vẻ, vừa muốn nói tốt, đột nhiên nghĩ tới bản thân đang cùng khế chấp áp tiêu a, thế là đối với hai cái tiểu yêu nói, các ngươi đi trước tiên nhan trang đi, ta bây giờ còn có chút sự tình muốn làm. Đi tiên nhan trang tìm Ôn thiếu chủ liền tốt. Tiên nhan trang đang ở đâu? Hai chúng ta tìm đã mấy ngày đều còn không có tìm được. Hai cái tiểu yêu thẳng vào đầu. A Giai liền chỉ những đỉnh núi kia nói, sẽ ở đó hai tòa phía sau núi, các ngươi qua cái kia hai tòa núi, liền hướng bắc đi thẳng, gặp được một người giống hiệu một dạng lớn thạch đầu liền hướng tây đi. Hai cái tiểu yêu ngay từ đầu còn cao hứng bừng bừng gật đầu, đến đằng sau trực tiếp liền động, sẽ không đi, tìm không thấy. Khế chấp móc ra tùy thân mang giấy, bút, mực, họa một tấm bản đồ, đưa cho bọn hắn hai, dựa theo cái này đồ đi thôi. Hai cái tiểu yêu tiếp nhận địa đồ, hoan hoan hỉ hỉ đi thôi. Cảm ơn ngươi a, không nghĩ tới địa đồ như vậy dùng tốt. A Giai nói. Hai người liền tiếp tục đi lên phía trước. Vào lúc ban đêm liền ở tại trong khách sạn. Đi thôi hai ngày, đi tới túc cửa núi. Cây xanh chỉ thấy gâu lấy một vịnh xanh biết hồ nước, tiểu ngư tại cây rong chỉ thấy bơi qua bơi lại. Còn có không ít đếch xanh, lại cắp môi nhảy tới nhảy lui. Nơi này phong cảnh không sai, chúng ta nghỉ ngơi một hồi a. A Giai nói. Tốt. Khế chấp nói. Hai người ngay tại bên hồ nước ngồi xuống, riêng phần mình xuất ra đồ vật đến ăn. Khế chấp gặp một cái lớn đùi gà. A Giai chỉ ăn một chút lương khô. Đã ăn xong, hai người liền nằm trên đồng cỏ, nhìn qua cây xanh lam thiên riêng phần mình nghỉ ngơi. Đông nhiên có mấy con lại cắp môi nhảy đi qua, tại không xa địa phương thì thầm mà. A Giai ngồi dậy thần, nói, các ngươi đang nói gì đấy? Chỉ thấy một cái lại cắp môi nhảy qua mà nói, ngươi là A Giai tiên sinh sao? Đúng vậy a. A Giai gật đầu nói. Cái khác mấy con lại cắp mâu nghe xong, đều vây quanh, ngươi thực sự là A Giai tiên sinh sao? Là ta, các ngươi có phải hay không cũng muốn học biến thân a? A Giai cười hỏi. Đúng vậy a, đúng vậy a. Mấy con lại cắp mô đều trực điểm đầu, ngươi có thể dạy dỗ chúng ta sao? Có thể là có thể a, bất quá ta bây giờ còn có điểm việc gấp, hoặc là ngươi trước tiên có thể đi tiên nhan trang a. A Giai nói. Tiên nhan trang chúng ta cũng muốn đi, bất quá khó được gặp gỡ ở nơi này A Giai tiên sinh, xin mời ngươi trước dạy cho chúng ta một chút xíu a. Lại cắp mô nói. A Giai nhìn một chút này mấy con lại cắp mô, nói, ta chỉ có một chút thời gian, không biết được hay không. Một cái lại cắp mô đứng đi ra nói, cái kia A Giai tiên sinh trước tiên có thể dạy một chút ta tương đối thông minh, ta học xong ta sẽ dạy bọn chúng. A Giai quay đầu nhìn khế chấp chính từ từ nhắm hai mắt dưỡng thần. A Giai liền đối với lại cắp mô nói, cũng tốt, thử trước một chút nhìn. Thế là liền dạy cái này lại cắp mô làm sao biến, con mắt, cái mũi, khuôn mặt, tay, chân. Không nghĩ tới cái này lại cắp mô vẫn là rất thông minh, trở nên còn rất giống chuyện như vậy. Mặc dù có chút địa phương còn có chút kỳ quái, nhưng miễn cưỡng có thể nhìn. Khế chấp nhìn không sai biệt lắm, liền thu dọn đồ đặt nói, đi thôi, thời gian cũng không sớm. A Giai liền cùng lại cắp mô môn phất tay gặp lại, nói, hôm nay thời gian quá vội vàng, có thời gian lời nói các ngươi tới tiên nhan trang, ta mới hảo hảo nói với ngươi nói. Mấy con lại cắp mô đều cùng A Giai phất tay, gặp lại. Giữa trưa ngày thứ hai, bọn họ đem thư đưa đến sông Ngụy Phủ. Cùng ngày liền ở tại sông Ngụy Phủ, trời đã sáng mới xuất phát trở về. Ban đêm ở tại túc cửa trước núi trong một cái trấn nhỏ. Thiên minh lên, tái chỉnh giả ra phát. Bọn họ lần nữa đi tới túc cửa trên núi cái kia ao nước nhỏ. A Giai chạy đến bên hồ nước, những cái kia lại cắp mô quả nhiên còn tại. Hôm nay cũng không nóng nảy, chúng ta nhiều ở một lúc a. A Giai đối với khế chấp nói. Khế chấp gật đầu nói, cũng tốt, bất quá chúng ta muốn trước ở trước khi trời tối xuống núi. Ừ, đã biết. A Giai nói. Quá tốt rồi. Lại cắp mô môn đều hưng phấn đến ngày dựng lên. A Giai bắt đầu từng bước mà dạy chúng nó. Khế chấp liền nhàm chán ngồi ở bên hồ nước nhìn trong sông tiểu ngư bơi qua bơi lại. Thực sự ngồi mệt mỏi liền dứt khoát nằm ở bên hồ nước ngủ thiết đi. Chờ hắn mở mắt ra thời điểm, phát hiện mặt trời đã bắt đầu lặn. A Giai, cần phải đi. Khế chấp kêu một tiếng. Không có người đáp lại. Những cái kia lại cắp mô cũng không thấy. A Giai. Khế chấp lần nữa kêu to. Vẫn không có người trả lời. Khế chấp vừa chạy một bên lớn tiếng la lên. A Giai. A Giai. Không có A Giai. A Giai không thấy. Chuyện gì xảy ra? Khế chấp hung hăng đấm mình đầu một lần, sơ suất quá. Hắn vội vàng từ trong tay áo móc ra một tấm màu vàng phụ chỉ, đem trước kia A Giai cho hắn khói màu vàng con sóc lông rút ra một điểm đến đặt ở trên giấy, trong tay nhanh chóng xếp ra một cái nhỏ hoàng chim. Tiểu hoàng chim dương cánh hướng trong rừng bay đi, khế chấp vội vàng đi theo. A Giai mở mắt ra, nhìn thấy bản thân nằm ở một cái ướt sũng trong huyệt động. Huyệt động này bên trong tất cả đều là thổ, còn khắp nơi đều là nước. Bản thân quần áo đều đã ướt cả, trên tóc cũng không ít nước. Nàng nhớ kỹ mình là đang dạy mấy con lại cắp mô biến thân, sau đó không biết làm sao mà liền té xỉu. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chợt nghe một thanh âm nói, A Giai cô nương, ngươi tỉnh rồi. A Giai hướng thanh âm đến chỗ nhìn lại, lờ mờ tia sáng bên trong một cái to lớn lại cắp mô ngồi ở một cái đống đất nhỏ trên. Cái này lại cắp mô chừng một cái nhỏ dê lớn như vậy. A Giai giật mình đứng lên, chỉ cái kia to lớn lại cắp mô nói, ngươi là ai? Cái kia to lớn lại cắp mô nói, ta là lại cắp mô chi vương. Lại cắp mô vương. A Giai nhíu mày, là ngươi đem ta mang đến nơi đây. Không sai, lại cắp mô vương nói, là ta tự mình đem ngươi lưng đến nơi đây. Ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? A Giai sở lấy bản thân ướt sũng quần áo và tóc hai, nơi này lạnh quá. Mang ngươi tới làm ta vương hậu a. Lại cắp mô vương nói. Vương hậu? Thực sự là, lại tới. A Giai thẳng khoát tay, ta là muốn tu tiên người, là không thể làm ngươi vương hậu. Lại cắp mô vương nết lên một cái miệng lớn, tựa như là lại cười, bất quá này cười cũng quá kinh khủng. A Giai không khỏi dùng mình một cái. ngươi khẳng định được làm ta vương hậu.
Lại Cắc Mô Vương nói,
vì sao?
A Giai ha ha cười, ngươi không muốn tự tin như vậy sẽ đáng yêu một chút.
Bởi vì ta đối thủ một mất một còn, Hết Xanh Vương, nó cưới một người đẹp vô cùng vương hậu, ta cưới vương hậu khẳng định đến so với nó vương hậu xinh đẹp. Ngày đó ngươi từ túc cửa núi đi qua, ta liền biết, ta vương hậu đến rồi.
Lại Cắc Mô Vương nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói.
A Giai lại nghe được không hiểu thấu tới cực điểm, đây là cái gì không hiểu thấu đối thủ một mất một còn.
A Giai quay đầu liền hướng cửa động đi, ta phải trở về.
Lại Cắc Mô Vương mấy bước nhảy lên ngăn lại nàng, ta đã chọn chúng ngươi, tuyệt đối sẽ không thả ngươi đi.
Ta đã nói qua, ta là muốn tu tiên người, không có khả năng làm cái gì vương hậu.
A Giai nói,
ta không cho ngươi đi, ngươi là đi không được.
Lại Cắc Mô Vương nói,
cửa động đột nhiên xuất hiện thật nhiều Lại Cắc Mô, bọn chúng mấy cái chồng lên nhau, đem cửa động chắn đến cực kỳ chặt chẽ.
A Giai vận khởi yêu lực, dùng lực đẩy,
những cái kia Lại Cắc Mô liền rót khắp nơi đều có.
Lại Cắc Mô Vương thượng tới kéo ở A Giai ống tay áo, nói, ngươi không thể đi.
A Giai liều mạng phất tay áo, lại tiểu tựa hồ không vung được.
Lại Cắc Mô Vương hai cái chân sờ đứng đấy, không sai biệt lắm cũng liền đến A Giai eo.
A Giai thực sự không vung được nó, liền vận khởi yêu lực, một cước đạp về phía nó.
Lại Cắc Mô Vương hướng về phía sau nhảy ra, đột nhiên biến thành một cái thanh tú nam tử tuấn mỹ. Chỉ bất quá hắn lộ ra cổ, trên mu bàn tay đều dài hơn tràn đầy chảy lục mủ giới tử.
Ngươi không thích cái huyệt động này có đúng không?
Không quan hệ, ta cho ngươi thêm tìm một cái ngươi ưa thích hang động liền tốt.
Lại Cắc Mô Vương nói.
Ngươi tránh ra, ta muốn về nhà.
A Giai nói.
Ngươi là ta vương hậu, nơi này chính là nhà ngươi.
Lại Cắc Mô Vương nói xong liền lên tới kéo nàng.
A Giai yêu lực đẩy ra, Lại Cắc Mô Vương lần nữa nhảy ra đến.
A Giai thừa cơ chạy ra hang động.
Lại Cắc Mô Vương đuổi tới,
lại đi tới kéo nàng.
Đúng lúc này, một thanh lợi kiếm đột nhiên đâm đi qua, Lại Cắc Mô Vương vội vàng rút về bản thân tràn đầy giới tử thủ.
A Giai,
khế chấp đã hối hả đuổi tới, chắn A Giai cùng Lại Cắc Mô trung gian.
Khế chấp.
A Giai xem xét khế chấp đến, lập tức yên tâm.
Ngươi tiểu tử này, dám đến quấy rối.
Lại Cắc Mô Vương giận dữ, há mồm phun ra một đạo nồng đậm khói độc.
Khế chấp vẹt ra lui ma kiếm, một trận cuồng phong đem khói độc phá đến vô tung vô ảnh.
Lại Cắc Mô Vương vung tay lên, những cái kia nhiều vô số kể Lại Cắc Mô đều hướng khế chấp cùng A Giai đánh tới.
Khế chấp lần nữa huy động lui ma kiếm,
những cái kia Lại Cắc Mô tất cả đều bay ra ngoài.
Lại Cắc Mô Vương cũng nằm trên đất.
Khế chấp quay đầu nhìn qua A Giai, ngươi không sao chứ?
Không có việc gì.
A Giai cười lắc đầu nói,
đi thôi.
Khế chấp nói,
tốt.
A Giai nói,
hai người liền vai sóng vai đi trở về.
Lại Cắc Mô Vương ở phía sau lớn tiếng hô, các ngươi trở lấy,
có các ngươi tốt nhìn.
Vài ngày sau, bọn họ về tới khế nhà.
A Giai lần nữa đi tới tiên nhan trang.
Ôn Vô Hạ chính cùng A Giai ngồi ở phòng chính uống trà, đột nhiên nhìn qua A Giai mặt bất động.
Thế nào?
Trên mặt ta có cái gì sao?
A Giai nói.
Ôn Vô Hạ lại xích lại gần nàng, nhìn kỹ một chút, kỳ quái nói, ngươi trên mặt là dính vật gì không?
A Giai móc ra tùy thân gương đồng nhỏ, hướng về phía tấm gương nhìn một chút.
Bản thân má trái trên gương mặt có một cái nho nhỏ điểm màu lục.
A Giai đưa thay sờ sờ, còn có một chút tơ bớt.
Là dùng bữa nước văng đến trên mặt ta.
A Giai nói, ta đi tẩy một lần.
A Giai đi gian phòng của mình đánh nước, dùng khăn mặt dùng lực mà xoa.
Nhưng là cái kia điểm màu lục làm thế nào cũng xoa không xong.
Ngày thứ hai, cái này điểm màu lục lại trở nên lớn hơn một điểm.
Huyệt Thái Dương bên cạnh cũng xuất hiện một cái xanh mới điểm.
A Giai lại nhìn kỹ một chút cánh tay mình, trước ngực, bụng dưới đều có mấy quả dạng này điểm màu lục.
Chuyện gì xảy ra?
A Giai đột nhiên có chút hoang mang, nàng tự an ủi mình, không thể hoảng, có thể là ăn cái gì không tốt đồ vật, qua mấy ngày thì không có sao.
Lại qua vài ngày nữa, nàng toàn thân điểm màu lục trở nên càng ngày càng nhiều.
Xuất hiện trước những cái kia điểm màu lục cũng biến thành lớn hơn.
A Giai tự giam mình ở trong phòng.
Ôn Vô Hạ gõ cửa phòng, A Giai dùng tay áo che bản thân mặt.
Ôn Vô Hạ kéo ra tay nàng, phát hiện trên mặt nàng đã có 4-5 chỗ màu xanh lá giới tử, còn chảy nước mủ.
Ôn Vô Hạ giật nảy cả mình, đến cùng thế nào?
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, không biết hai chữ vì sao một mực bị che đậy, một mực thêm đến cái thứ ba ký hiệu mới miễn trừ che đậy, không hiểu rõ hệ thống.
Chương 31, toàn thiên hạ, đẹp mắt nhất A Giai lại giơ tay lên che khuất bản thân mặt, nói, ta hiện tại có phải hay không đặc biệt khó coi?
Ngươi có phải là bị bệnh hay không?
Ta dẫn ngươi đi xem đại phu.
Ôn Vô Hạ nói.
Thế là tức khắc an bài cốc tiệu, đem Á Giai dẫn tới nhân gian y quán.
Nhưng là các đại phu sau khi xem, đều lắc đầu nói chưa thấy qua, không biết nên làm sao trị liệu.
Bọn họ đi cơ hồ tất cả y quán, từng cái đại phu đều thúc thủ vô sách.
Ôn Vô Hạ đành phải mang Á Giai đi trở về.
Ta nghĩ về nhà.
Á Giai nói.
Ta hiện tại liền mang ngươi hồi tiên nhan trang.
Ôn Vô Hạ nói.
Ta nghĩ hồi khế nhà.
Á Giai nói.
Ôn Vô Hạ gật đầu nói,
tốt.
Bọn họ đi tới khế nhà. Khế chấp cùng Khế Trung Thiên đi theo, chỉ có Khế Ngô ở nhà một mình.
Khế Ngô trông thấy A Giai mặt, còn có tay, giật nảy cả mình.
A Giai, ngươi làm sao?
A Giai trong mắt lăn xuống nước mắt, không hề nói gì.
Đến cùng chuyện gì xảy ra?
Khế Ngô liền hỏi Ôn Vô Hạ.
Ôn Vô Hạ lắc đầu nói, không biết vì sao, A Giai trên người cô nương đột nhiên giải ra những vật này.
Ta mang nàng nhìn thật nhiều đại phu, các đại phu đều nói.
Ôn Vô Hạ quan sát A Giai, không hề tiếp tục nói.
Tại sao có thể như vậy?
Khế Ngô cũng nước mắt chảy xuống, ôm lấy A Giai, đừng thương tâm, chờ ca ca áp tiêu trở về, để cho hắn cùng một châu nghĩ một chút biện pháp, nhất định có thể chữa cho tốt.
Khế chấp.
A Giai bỗng nhiên sửng sốt một chút, đẩy ra Khế Ngô, đối với Ôn Vô Hạ nói, ta muốn về tiên nhan trang. không phải mới trở về sao? Muốn đi cũng chờ ca ca bọn họ trở lại hắn nói nha. Khế Ngô nói. A Giai lại giữ chặt Ôn Vô Hạ, nói, đi mau, hiện tại liền đi. Ôn Vô Hạ liền mang theo nàng về tới Tiên Nhan Trang. A Giai vào cửa, liền trốn ở gian phòng của mình bên trong, mặc cho ai đến không còn mở cửa. Đưa vào đi đồ ăn, mấy ngày đến nay cũng là còn nguyên. Ôn Vô Hạ thực sự không có cách nào đành phải đi tìm Khế Chấp đến. Khế Chấp vừa đi tiêu trở về, còn tại trở về đường núi trên. Cố Kiệu bay đến trước mắt, Ôn Vô Hạ từng thanh hắn kéo theo Cố Kiệu, Khế Chấp thế mới biết chuyện này. Đến Tiên Nhan Trang, Khế Chấp chạy đến A Giai ngoài cửa, nói, A Giai, là Khế Chấp đến rồi, ngươi mở cửa. Trong môn không hề có một chút thanh âm. Khế Chấp lại kêu nhiều lần, vẫn là không có bất kỳ đáp lại nào. Khế Chấp nổ xuất kiếm đến, một kiếm bổ ra cửa. Bên trong nào có cái gì người? A Giai sớm đã không thấy tăm hơi. Tại sao có thể như vậy? Ôn Vô Hạ cũng là giật nảy cả mình. Khế Chấp nhìn thấy trên bàn, thành giường bên trên mặt đất đều rơi mất màu xanh lá mủ nước. Bị mủ nước dính tới chỗ, đều thối rữa. Khế Chấp lần nữa thả ra tiểu hoàng chim, đi theo nó đi tới một cái sân động. A Giai chính ngồi ở bên trong, dùng rèm đem mình che phủ nghiêm nghiêm thật thật. Nhưng là, mủ nước thấm qua địa phương, rèm cũng bị đốt ra cái này đến cái khác lô rách. A Giai, Khế Chấp gọi nàng, ngươi đừng tới. A Giai vội vàng giống to. Khế Chấp liền dừng bước. Ôn Vô Hạ sau đó cũng theo tới. Các ngươi đều không cho tới. A Giai lần nữa giống to. Ôn Vô Hạ tại ngoài động lớn tiếng hô, ta lại dẫn ngươi đi tìm đại phu, nhất định có thể tìm tới danh ý chữa cho tốt ngươi. Các ngươi đều đi ra. Đều đi ra. A Giai gào thét nói. Khế Chấp đối với Ôn Vô Hạ khoát tay áo, biết rõ nàng không có việc gì liền tốt, ngươi đi về trước đi. Ôn Vô Hạ còn muốn hô, Khế Chấp bắt lại hắn tay, nói, nàng hiện tại cảm xúc không tốt, ngươi đi về trước đi. Ôn Vô Hạ đành phải đi thôi. Khế Chấp an vị tại ngoài động, nói, ngươi có đói bụng không? Nói xong từ trong tay áo móc ra một khối bánh quế, nói, đây là Cố Khởi cho ta, ta giữ lại cho ngươi đâu. Sau đó bánh quế bên ngoài bọc giấy đâm bó chặt, ném vào trong động, rơi tại A Giai bên chân. Ta không muốn ăn. A Giai nói, ngươi không ăn, một hồi đói xong trong mặt, ta coi như đem ngươi ôm về nhà. Khế Chấp nói. A Giai trầm mặc. Qua một hồi, nhặt lên bên chân bánh quế, mở ra đến từng hớp ăn. Hôm qua ngươi đoán ta thấy được ai? Khế Chấp nói. A Giai cái gì cũng không trả lời. Ngươi khẳng định nghĩ không ra, chúng ta tại Tiêu cục lại gặp được Kha tiểu thư. Khế Chấp nói, ngươi còn nhớ rõ nàng a? Lúc kia ngươi một mực đi theo nàng, ngươi đoán nàng đến chúng ta Tiêu cục làm cái gì? A Giai vẫn là cái gì cũng không trả lời. Khế Chấp lại bản thân tiếp xuống dưới, nàng đưa tới cho ta một bao lớn thổ đặc sản, nói muốn cảm ơn chúng ta, lần sau trở về còn để cho chúng ta đưa nàng đâu. Ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi? A Giai vẫn là không hề nói gì. Khế Chấp thở dài một hơi, nói, kỳ thật, ta có một kiện lễ vật, vẫn muốn tặng cho ngươi, ngươi có muốn nhìn một chút hay không? A Giai uy nguyên vô thanh vô tức. Ngươi xem nhất định ưa thích. Khế Chấp vừa nói, một bên đi vào trong. Ngươi đừng tới. A Giai lần nữa lớn tiếng gầm rú. Tốt, ta không đi qua, ta liền đứng ở chỗ này, cho ngươi xem một chút, có được hay không? Khế Chấp vừa nói, giơ lên trong tay đồ vật. Là một cái màu vàng sóc con châm hoa. Là A Giai sóc con bộ dáng. Là ta họa, ngươi xem một chút giống hay không? Khế Chấp giơ nó nói. A Giai liền theo dõi hắn trong tay sóc con châm hoa nhìn. Có phải hay không quá xa, thấy không rõ lắm. Khế Chấp vừa nói, liền hướng đi về trước. A Giai không lên tiếng. Khế Chấp lại đi đến gần một chút. A Giai lui về phía sau lui, nói, ngươi không được qua đây. Nàng thanh âm mang theo nghẹn nào. Ta giúp ngươi đeo nó lên, có được hay không? Khế Chấp nhẹ nói. A Giai xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía hắn, nói, không muốn, ta hiện tại mang nó còn có ý gì? Khế Chấp đống nhiên xông về phía trước hai bước, rồi ra cánh tay ôm chặt lấy nàng. A Giai đột nhiên bị hắn ôm lấy, doa đến liều mạng dãy rủa, âm thanh kêu to, mau buông ta ra, ngươi sẽ bị chuyển lên. A Giai, không nên động, ta đeo lên cho ngươi. Khế Chấp nhẹ nói. Nước mắt từ A Giai trên gương mặt lướt qua cái này đến cái khác giới tử lan xuống. A Giai không dãy rủa nữa. Khế Chấp đem chi kiêm màu vàng sóc con chân hoa nhẹ nhàng cắm vào tóc nàng búi tóc trên. Khế Chấp chuyển tới trước mặt nàng nói, cho ta xem một lần. A Giai lại lấy tay bưng kín bản thân mặt. Trên tay nàng cũng phủ đầy cái này đến cái khác giới tử. Khế Chấp đưa tay đem nàng che mặt tay cầm xuống dưới. A Giai bỗng nhiên trông thấy Khế Chấp trên tay cũng dính vào mù nước, nàng nước mắt lần nữa lăn xuống, tay ngươi cũng dính lên, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Khế Chấp giơ lên tay mình nói, cái này chỉ sợ ngươi phải phụ trách ta. Phụ trách? A Giai nói, làm sao phụ trách? Đến, ta xem trước một chút châm hoa. Khế Chấp nhìn một chút bản thân vừa rồi cho nàng chen vào sóc con châm hoa. Khế Chấp vươn tay ra, đem cái kia màu vàng sóc con châm hoa hái xuống, một lần nữa chọc vào gần phía trước một chút, nói, vẫn là muốn nhìn xem ngươi mặt tài năng cam tốt. Sau đó đem A Giai mặt khoảng trừng tường tận xem xét trong chốc lát, nói, đẹp như vậy nhiều. A Giai nghiêng mặt đi, bây giờ còn nói cái gì cho phải nhìn. Khế Chấp vươn tay ra, sờ lấy mặt nàng, đem nàng mặt nhẹ nhàng tách ra tới đối với mình mặt, nói, đẹp mắt, toàn thiên hạ, đẹp mắt nhất. Hắn một cái tay nắm ở nàng eo, một cái tay sờ lấy mặt nàng, đụng lên nàng ấm áp môi. Toàn thiên hạ, đẹp mắt nhất. A Giai lần nữa lăn xuống nước mắt, nhắm mắt lại, cả người dựa vào hướng hắn. Hai người trong sơn động lẫn nhau dựa vào. Trở về sao? Khế Chấp nói. Ta không muốn đi trở về. A Giai nói. Vậy chúng ta liền ở lại đây a. Khế Chấp nói. Hai người cứ như vậy trong sơn động ở lại. Khế Chấp mỗi ngày đi hái một chút quả dại cùng rau dại trở về, hai người liền ăn những vật này. A Giai cắn một cái quả dại, nhìn xem Khế Chấp, thở dài, nói, cũng là ta, làm hại ngươi cũng thay đổi thành cái dạng này. Khế Chấp trên mặt, trên tay, trên người cũng đều lớn lên thật nhiều màu xanh lá giới tử. Hơn nữa mỗi ngày đều sẽ có mới mọc ra. Này làm sao có thể trách ngươi đâu? Cũng là cái kia thối cắp môn áo. Khế Chấp nói. A Giai dùng còn không có giới tử thủ ngón tay cẩn thận từng ly từng tí móc ra bản thân tu tiên nguyện bình, nói, hại ta bạch bạch tu nhiều như vậy nguyện châu, hiện tại cũng vô ích. Nói xong đổ ra một khỏa chân châu lớn nhỏ nguyện châu, cẩn thận từng ly từng tí không cho nó đụng phải giới tử địa phương. Nhưng là trong lòng bàn tay nàng mụn ghẻ thật sự là nhiều lắm, cơ hồ đều dài hơn tràn đầy, thoáng lát đoán một cái, nguyện châu liền lăn đến giới tử trên. A Giai liền bận bịu luống cuống tay chân đem nguyện châu để dưới đất, nhặt lên trên mặt đất rơi lạc diệp phiến liều mạng xoa. Tuyệt đối đừng đem nguyện châu làm hư. A Giai nói. Khế Chấp cũng tới giúp nàng xoa. Thật vất vả đem nguyện châu lau sạch sẽ, lại phát hiện nguyện châu thiếu một khối nhỏ. A Giai vội vàng mở lòng bàn tay ra tìm khối kia thiếu rơi nguyện châu mảnh vỡ. Không có. Làm sao bây giờ? Nguyện châu bị hư. A Giai gấp đến độ kém chút khóc lên. A Giai. Khế Chấp đống nhiên bắt lấy tay nàng, đừng động. Thế nào? A Giai hỏi. Người xem nơi này. Khế Chấp chỉ về phía nàng trong lòng bàn tay một cái giới tử nói. A Giai nhìn một chút, chợt phát hiện, chỗ đó giới tử nhỏ đi. Đây là. A Giai lấy làm kinh hãi. Khế Chấp nghĩ, nói, chẳng lẽ là nguyện châu? A Giai vội vàng cầm lấy trên mặt đất nguyện châu, đặt ở cái này giới tử trên. Giới tử quả thực chậm rãi thu nhỏ, nguyện châu cũng ở đây chậm rãi thu nhỏ. Sau đó giới tử biến mất không thấy. Nguyện châu còn có hơn phân nửa viên. A Giai hưng phấn mà hô to, nguyện châu, nguyện châu thật có thể tiêu trừ những cái này giới tử. Thật. Khế Chấp cũng hưng phấn mà hô to. A Giai lại đổ ra một khoảng nguyện châu cho Khế Chấp, nhanh, ngươi cũng thử xem. Hai người dùng hết nửa bình nguyện châu, rốt cục đều tốt. A Giai nhìn mình trên tay chân bóng làn da, lại sờ mặt mình một cái, hưng phấn mà nhảy tưng nhảy loạn, thật tốt, thật tốt. Lại lôi kéo Khế Chấp tay, nhìn qua hắn mặt, ngươi cũng toàn bộ tốt rồi. Toàn bộ tốt rồi. Ừ. Khế Chấp cũng vui vẻ nhìn qua nàng. Đống nhiên Khế Chấp nhớ tới một kiện phi thường cực kỳ trọng yếu sự tình, nửa bình nguyện châu cũng không có, ngươi còn thế nào tu tiên à? A Giai nhìn qua hắn cười không ngừng. Thế nào? Khế Chấp nói. A Giai đống nhiên dùng lực đẩy hắn một lần, Khế Chấp liền hướng quay ngược lại tại trên đồng cỏ. A Giai một lần cưỡi đến trên người hắn, xích lại gần hắn mặt nói, ta không muốn tu tiên, ta muốn tu ngươi. Cái gì? Tu ta? Khế Chấp nghe không hiểu, có ý tứ gì? A Giai cúi người đến cắn một lần lỗ tai hắn, nói, ta muốn tu ngươi một đời một thế, tu ngươi đời đời kiếp kiếp. Trong miệng vừa nói, trên tay liền đi giải Khế Chấp quần áo. Khế Chấp bắt lấy tay nàng, chúng ta còn không có bái đường đây, như vậy không tốt đâu. Trở về lại bái liền tốt. A Giai còn muốn tránh thoát đi giải áo quần hắn. Uy, Khế Chấp trầm giọng nói, ngươi có biết hay không dạng này rất nguy hiểm a? Làm sao nguy hiểm? A Giai nói. Khế Chấp đột nhiên nghiêng người, đem A Giai toàn bộ áp đảo, nói, ngươi sẽ rất nguy hiểm a. A Giai gượng người dậy, thân tại Khế Chấp trên môi. Điên, tuyệt đối điên. Khế Chấp cắn nàng môi, đem nàng ép xuống. Toàn văn hoàn tất.